quên đi quá khứ, sống đời tự tại. Tác giả Lama Surya Das. Chương 3. Kể tên các mất mát. Chẳng có điều gây đau buồn nào là nhỏ bé cả. Theo quy luật ngàn đời về sự cân xứng, chuyện đứa bé mất đồ chơi cũng ngang bằng chuyện nhà vua mất ngôi. Mark Twain. Tại Ấn Độ, ăn mày rách rưới và người vô gia cư nhan nhản khắp nơi. Nhiều người sống dưới gầm cầu hoặc cố tìm chỗ trú tạm dưới mái hiên, bến xe buýt, ga xe lửa hay cạnh nhà vệ sinh ven đường để tránh thời tiết khắc nghiệt. Trở lại quá khứ, khi còn ở độ tuổi đôi mươi, tác giả từng du lịch khắp Ấn Độ trên những chiếc xe buýt ọp ẹp. Một ngày nọ, tác giả bước ra khỏi xe lửa ở ga Mathura gần Taj Mahal. Trời chạng vạng tối và tác giả nhìn thấy một đám trẻ ăn xin. Một trong số đó là đứa bé trai bị chứng phù voi. Đứa bé chắc không quá 10 tuổi, cổ quấn khăn choàng bằng vải bao bố. Nó đi tập tễnh đến gần tác giả và xin tiền bố thí. Nó lảo đảo, một chân của nó lớn bằng trái banh. Nó có cặp mắt to với bộ dạng thiếu ăn. Diện mạo của nó làm tác giả sững sờ và xúc động tới mức không biết phải làm gì. Tác giả cho nó một nắm tiền và biết rõ tính vô nghĩa của món quà này. Nó phấn khởi chạy về bên những đứa trẻ khác. Ước vọng trong đời của nó quá nhỏ nhoi tới mức vài đồng bạc lẻ cũng làm cho nó vui mừng. Em bé sống trên hè phố, nên chắc chắn nó đã mất cả cha lẫn mẹ. Thể trạng toát lên sự thật rằng nó đã mất sức khỏe. Cặp mắt của nó cho tác giả biết nó đã mất hy vọng. Tình cảnh của nó quá bi đát và tác giả chẳng thể giúp gì nhiều. Nó còn quá trẻ, lại lắm mất mát. Dẫu vậy, nó vẫn tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, mặc dù trong thoáng chốc. Cõi lòng tác giả tan nát trước cảnh tượng đó. Về mặt tình cảm, tác giả thường rất sắt đá. Cũng như nhiều người cùng thế hệ, tác giả đã học chống lại sự mềm lòng cố hữu trong mỗi con người, vốn quá nhạy cảm với đau khổ mất mát. Nhưng khi nhìn thấy em bé đó, tác giả òa khóc cho tình cảnh của em và những đứa trẻ bị tước đoạt khác. Vì là một người Mỹ chưa bao giờ bị tước đoạt, nên điều đó mang lại cho tác giả ý thức về tiền đồ. Đối với tác giả, đó mới là món quà cho đứa trẻ và không như mấy đồng bạc lẻ đã trao cho em. Nó là món quà đầy ý nghĩa. Chúng ta hiếm khi chuẩn bị tinh thần cho mức độ mất mát này. Chúng ta tự cho mình là sinh vật tận hưởng nhiều sự an nhàn sung túc. Khi xem bản tin về những đứa trẻ nghèo đói ở quốc gia khác, chúng ta có buồn đó, nhưng có lẽ không nhiều. Chúng ta xem phim, hài kịch, quảng cáo trên truyền hình và mong đợi cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, tươi đẹp tràn ngập tiếng cười. Suy cho cùng, chúng ta đều là những anh hùng, người tốt trong cuộc sống. Người tốt liệu có luôn nhận được điều tốt hay không? Người tốt không phải chịu mất mát. Khác với đứa trẻ ở Ấn Độ, chúng ta có những kỳ vọng lớn lao. Đối với một số người, mất mát gây khó chịu lớn nhất là kỳ vọng tiêu tan. Nhiều người khó chịu với mất mát. Mỗi lần gặp rắc rối trong cuộc sống, đôi khi chúng ta ngạc nhiên khi thấy mình cư xử quá ngượng ngập, như thể có điều gì đó đáng hổ thẹn vậy. Chúng ta nghe nói quá nhiều lần rằng mọi người tung hô kẻ chiến thắng và chẳng ai ưa kẻ thất bại. Dĩ nhiên, ai cũng biết tổng ra rằng ngay cả kẻ thắng cũng hứng chịu mất mát to lớn. Ấy là nói vậy, chứ xu hướng che giấu mất mát chẳng có gì khó hiểu cả. Cách đây không lâu, tại buổi tiệc người ta giới thiệu tác giả với một người đàn ông. Anh ta vừa mất việc làm lương hậu và mọi người đang hỏi về điều đó. Tác giả bảo anh ta cố gắng nói ra mất mát của mình. Anh nói, chắc chắn điều tốt lành sẽ đến với tôi. Anh cam đoan với mọi người rằng mình vững mạnh về tài chính và có nhiều tiền đồ. Anh cương quyết phủ nhận cảm giác hoảng sợ, lo âu của mình. Gần đây, một người bạn khác của tác giả cũng mất chức vụ lãnh đạo và như muốn cắt đứt vai trò người chủ trước đây, cô tham gia khóa tư vấn nhiều tuần tại một công ty chuyên tìm việc làm mới. Trong tuần lễ đầu tiên ở đó, cô tham gia một nhóm gồm khoảng 15 thành viên thảo luận về chuyện đã xảy ra cho họ. Cô nói mình bị sốc và ngạc nhiên trước mức độ giận dữ và tổn thương đã trải qua. Được chia sẻ cởi mở với nhóm tất cả các cảm xúc từ chuyện đuổi việc hay cách chức một cách vô lối đến nhẫn tâm, cô cảm thấy mình thật khuây khỏa và yên lòng làm sao ấy. Cô kể với tác giả rằng vào đầu phiên thảo luận, mọi người ở đó đều sĩ diện về việc thất nghiệp. 2 giờ sau, cả nhóm thành thật hơn nhiều với bản thân và với người khác. Họ bắt đầu thú nhận cảm giác giận dữ, tổn thương và sợ hãi. Một người đàn ông òa khóc và cảm ơn cả nhóm đã giúp ông cởi mở cõi lòng. Ông nói, mình quá sửng sốt trước tin bị đuổi việc sau 10 năm công tác, tới mức bị sốc và không dám thừa nhận mức độ mất mát. Ông cho cả nhóm biết, ông là một người tham công tiếc việc, luôn dành trọn thời gian công sức cho công việc này. Giờ đây, ông cảm thấy mình như một thằng ngốc. Theo ông, thừa nhận mức độ mất mát và thổ lộ cho cả nhóm cùng cảnh ngộ biết là một bước ngoặt trong quá trình chữa lành vết thương lòng của ông. Khi chuyện không may ập đến, chúng ta muốn thành thật với bản thân về cảm xúc của mình. Chúng ta không thích trở thành người vô cảm, chai sạn và lạnh lùng tới mức không còn nhớ chuyện tiêu cực xảy ra. Đè nén cảm xúc và chuyện không vui có thể làm chúng ta phát ốm. Thừa nhận nỗi đau là một phần thiết yếu trong quá trình chữa lành vết thương tinh thần. Tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống hay mất mát là một phần quan trọng trên con đường tinh thần. Mất mát có thể giúp tạo dựng niềm tin. Nỗi đau có thể mang tính cứu giảng. Nó thiêu rụi tính nông cạn và tự mãn. Theo Đức Phật, đau khổ là nguyên nhân sinh ra đức tin và lòng trắc ẩn. Bạn có bao giờ nghĩ đến những mất mát trong đời hay chưa? Có đấy, tác giả đã mất một số người, tư tưởng và niềm tin trong đời. Tác giả mất ông bà cô cậu thân yêu. Người bạn 16 tuổi, Jay, chết trên chiếc xe mô tô. Người bạn Allison bị giết ở tiểu bang Kent vào năm 1971 khi cô mới 19 tuổi. Tác giả đã mất quá nhiều thầy dạy thân thiết. Danh sách này dường như dài vô tận. Chỉ trong năm nay thôi, con chó chăn cừu lông trắng xinh đẹp Chandy của tác giả bị bệnh chết. Tác giả đã mất nghị lực, thời gian, trí nhớ, lòng kiên nhẫn và sự lanh trí của thời trai trẻ. Tác giả đã mất đi tính hồn nhiên ngây thơ và trong trắng từ lâu lắm rồi. Tác giả đã mất bạn bè, gia đình và bà con chòm xóm thân yêu. Tác giả đã mất khả năng của một nài ngựa trẻ tuổi, mất luôn nhà cửa, việc làm và bạn gái. Tác giả không còn gắn kết với xe lửa, máy bay, xe buýt và mọi người. Tác giả đã mất quyển album cũ, quyển sách ưa thích, đồng hồ, nhẫn, đồ tắm, quần áo đẹp, chìa khóa, số điện thoại và chiếc xe đạp ba bánh răng tốc độ bị đánh cắp. Nhiều lần tác giả đã không còn nhớ mục đích của chính mình. May sao, tác giả mất lòng tin của tuổi trẻ và biết nhiều người khác cũng thế. Tác giả cũng mất lòng tin rằng tiền đồ phản văn hóa của thập niên 60 có thể làm thay đổi thế giới. Tác giả mất đi nỗi sợ bị tống vào tù. Theo thời gian, tác giả mất luôn nỗi sợ tuổi già và tác giả mất niềm tin tuyệt đối rằng có giải pháp lý tưởng cho mọi vấn đề cũng như có thể tìm ra lựa chọn hoàn hảo. Mất mát lớn nhất đối với tác giả là cái chết của người cha. Đôi lúc tác giả tự hỏi tại sao chuyện này làm mình buồn đến vậy. Câu trả lời lập tức lóe lên. Ông là người cha duy nhất. Ông là cha của tác giả. Sự thật đó sâu lắng hơn bất kỳ từ ngữ hay khái niệm nào. Tác giả tưởng nhớ ông bằng nhiều cách, mặc dù tác giả cảm thấy như ông vẫn còn sống ẩn dật ở Long Island trong lúc tác giả lang thang khắp thế giới. Ông chỉ mới mất được 6 năm và có lẽ tác giả chưa qua hết giai đoạn đau buồn để chấp nhận sự thật rằng ông đã qua đời. Ông đã cho tác giả rất nhiều. Có lẽ đó là lý do tại sao tác giả cảm thấy như ông vẫn còn luôn ở bên cạnh. Ông trao cho tác giả những gì quý giá nhất của bản thân mình và điều đó vẫn chưa phai mờ trong tác giả. Tác giả có một người cha tốt. Tác giả chẳng bao giờ cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mồ côi. Giữa cha và con trai có cái gì, ông đều truyền lại cho tác giả. Ông luôn ở bên cạnh tác giả nhiều tới mức tác giả xem đó như là lẽ đương nhiên. Người như hiện ra trong mắt tác giả vào những dịp như lễ tạ ơn, lễ vượt biển hay ngày cháu gái tác giả chào đời. Đó là lúc người bắt buộc phải có mặt theo quy luật riêng của tác giả. Có quá nhiều thay đổi trong gia đình của tác giả khi cha qua đời, đặc biệt là đối với mẹ, người đã làm vợ trong suốt 40 năm qua. Cha mẹ tác giả kết hôn một ngày sau khi mẹ tốt nghiệp đại học. Mẹ vẫn sống trong căn nhà ở góc ngoại ô mà bà và cha đã mua vào năm 1955. Rủi thay, cha mẹ tác giả kiên quyết chống lại xu hướng thay đổi quá lâu đến nỗi khi cha qua đời, mẹ cảm thấy quá trễ, không còn muốn dọn đi nơi khác. Bà khổ sở đối mặt với mất mát to lớn và nó ảnh hưởng lớn đến từng việc làm của bà. Như nhiều quả phụ khác, bà đấu tranh với nỗi cô đơn. Người khác nhìn bà với con mắt khác là cả một thách thức đối với bà. Nhiều lúc, đau buồn cực độ, bà nói với tác giả rằng, Jeffrey nè, chẳng ai còn sống trên cõi đời này nhớ đến mẹ như mẹ đâu. Tác giả đã học được gì sau cái chết của cha và những thay đổi xung quanh biến cố đó? Tác giả biết cha thật là vĩ đại trong cuộc đời của mình, nhưng hầu như chưa bao giờ nhận ra sự thật đó trong đời, bởi vì người đã hiện diện như thế đó. Hệt như chú cá nghe thấy từ nước, nhưng không biết từ đó có nghĩa là gì. Một mình trơ trọi bên cha trong phòng bệnh vào một buổi sáng sớm, khi ông rút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ, và khoảng thời gian gần 45 phút ngồi bất động bên cha, cho đến khi y tá đến kiểm tra. Quả là một cảm giác không dễ gì quên được. Đó là giây phút ở bên cha đầy ý nghĩa cho dù người đã qua đời. Thật may mắn khi được ở bên cha vì người luôn hiện diện. Người luôn hiện diện bên giường mỗi khi tác giả nằm bệnh viện cũng như tại phi trường khi tác giả đi rồi về. Tình yêu đồng nghĩa với sự hiện diện. Và đó chính là điều mà cha đã dạy cho tác giả. Đối với tác giả, giờ phút đau buồn nhất là khi người ta đặt thi hài của cha xuống mộ. Đau xót tận tâm can. Người đang bị cướp đi. Chính giây phút ấy, tác giả mới nhận ra những cảm xúc mãnh liệt tiềm ẩn bên trong mà tác giả chưa từng biết đến bao giờ. Toàn bộ kinh nghiệm này còn cho tác giả thấy rằng nếu không đối mặt với thay đổi, bạn sẽ mất cơ hội rút ra những bài học quý báu, thấu hiểu và tiếp thu chúng. Tác giả đã yêu cầu nhiều người kể về những mất mát lớn nhất trong đời, và nhiều người đã vui vẻ hưởng ứng. Trong lúc đọc, bạn hãy nghĩ đến câu chuyện về Đức Phật, về người mẹ mất con, đi từ nhà này sang nhà khác, hầu tìm kiếm gia đình chưa hề bị mất người thân. Ngẫm nghĩ về những câu chuyện hẳn bạn đã nghe qua. Mất mát của Laura. Nỗi mất mát thống trị cuộc đời Laura là việc cô không có gia đình và nguồn cội, cho dù nhiều thành viên trong gia đình cô vẫn sống khỏe mạnh. Cô lớn lên bên người cha chỉ biết lo cho bản thân, người anh luôn bị chối từ, người mẹ hay mâu thuẫn và đã mất sau cơn đau tim khi tuổi đời còn rất trẻ. Những cảm xúc về mất mát trong gia đình đã hình thành trong cô từ khi cha mẹ ly thân rồi quyết định ly dị. Cô rời khỏi căn nhà ấm cúng ở ngoại ô và vào đại học. Đến mỗi kỳ nghỉ hè, cô chẳng có nhà nào để trở về nữa. Mẹ đã dọn sang ở trong căn hộ nhỏ và cha thuê phòng cho cô. Cô thấy rõ, cha là chuyên gia thành đạt, có hai nhà và cô mong muốn sống trong môi trường có cả cha lẫn mẹ. Cô thường cảm thấy bất an và không có nơi nào để đi. Điều này khiến cô lo lắng. Những cảm xúc ấy càng tăng lên khi mẹ cô đột ngột qua đời lúc cô vừa tròn đôi mươi. Nhiều bạn bè cô có chốn nương thân vững chắc mỗi khi có sóng gió. Riêng cô thì không. Cô cảm thấy chán nản và đôi khi giận dữ với cha. Bởi suy cho cùng, ông không phải là người cha biết bảo bọc hay nuôi nấng con mình. Cô sẽ không cảm thấy như vậy nếu cha cô nghèo túng. Ông chẳng bao giờ chịu giúp cô, và lỡ như cô thật sự gặp chuyện chẳng lành, kinh nghiệm bản thân cho thấy chắc chắn cha cô sẽ chẳng tích cực giúp đỡ. Cô cảm thấy như thể mình đang tìm cách bù đắp sự thiếu hụt này. Cô dành nhiều thời gian tạo dựng cảm giác được che chở, nhưng nó không thực sự giống như thế. Cô cũng ra sức xây dựng tình bằng hữu vững chắc để thế chỗ cho mối quan hệ gia đình. Vì những lý do không sao hiểu nổi, cô vẫn hy vọng một ngày nào đó, cha sẽ trở thành con người tốt hơn. Hy vọng này được vun đắp qua những điều cô thấy xung quanh mình. Nhiều người quen biết có cha mẹ cưng con. Cô cố gắng không ghen tị với họ. Cô cố làm bằng hy vọng của riêng mình và cố gắng sức tạo ra cuộc sống tràn ngập tình bạn, yêu thương, hầu giúp cô bù đắp những gì mình không có. Có người nói rằng tha thứ đồng nghĩa với từ bỏ hy vọng về một quá khứ tốt hơn. Mất mát của Frank. Cha qua đời lúc anh 17 tuổi, mẹ suy sụp và thật sự không quán xuyến nổi việc gì nữa. Anh không trách mẹ. Mẹ là người tàn phế. Mỗi tối, anh qua nhà bạn Troy để ăn tối. Gia đình Troy giúp đỡ anh rất nhiều. Sau đó cha mẹ Troy lần lượt qua đời trong vòng một năm, khi cả anh và Troy đều ở độ tuổi đôi mươi. Cách đây 2 năm, bác sĩ chẩn đoán Troy bị bệnh bạch cầu. Troy đã qua đời cách đây 6 tháng. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Troy đến sống với vợ chồng Frank. Troy rất gần gũi với các con của Frank. Những tháng trước khi qua đời, Troy cần giúp đỡ rất nhiều. Joy rất tốt. Frank thực sự trải qua giai đoạn khó khăn khi Joy qua đời. Anh nghĩ không việc gì phải ngượng khi òa lên khóc, nhưng anh đã không khóc. Anh nhớ bạn mình rất nhiều. Thật khó có được người bạn như Joy. Mất mát của Pam. Chú chó cưng chết vào tháng 4, mẹ qua đời vào tháng 5, rồi June tuyên bố anh đã phải lòng người con gái khác. Lý do duy nhất khiến cô vượt qua những biến cố này là tìm được việc làm mới mà cô yêu thích. Nhưng rồi đến tháng 9, ông chủ thông báo với cô rằng sắp tới sẽ phải cắt giảm một phần ngân sách rất lớn. Và ông không còn chọn lựa nào khác là cho cô thôi việc. Ông không nêu lý do, và khi cô hỏi, ông bảo cô hãy nói chuyện với phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự nói không hiểu tại sao cô bị buộc thôi việc. Thực tế, bà trưởng phòng có vẻ ngạc nhiên và hơi giận dữ về chuyện sếp đổ trách nhiệm cho bà. Cô không biết công việc của mình lâm vào cảnh bi đát. Chỉ một tuần trước đây, cô kiếm được một hợp đồng lớn và người ta bảo cô làm việc rất tốt. Có lúc, cô không thể nguôi đi cơn giận và nỗi tổn thương do mất việc. Sau khi cô rời công ty, ông chủ thưởng công cho cô, rồi đưa bạn gái vào làm. Cô rất tức giận về sự bất công đã ập xuống đầu mình. Tất cả điều này trùng hợp với cuộc đấu tranh ở Trung Đông. Nó cũng làm cô đau khổ tột bực, bởi lẽ gia đình của cô đang sống ở Israel. Hằng đêm, cô mơ toàn những cơn ác mộng về kẻ khủng bố đặt bom. Có đêm, chúng giống như Osama Bin Laden, có lúc chúng lại giống như ông chủ cũ. Cô cứ nghĩ thầm đó chỉ là công việc, nhưng công việc lý thú với nhiều uy tín, và gần đây không có nơi nào có công việc giống thế. Cô thất nghiệp suốt hơn 6 tháng và vẫn chưa kể cho bạn bè hay. Cô quá bực bội tới mức không nói ra được. Cô cảm thấy chán nản và thoái chí. Dù tự dặn lòng không nên cảm thấy bị bẻ mặt, nhưng không sao làm được, bởi cô quá hãnh diện vì kiếm được công việc này cùng với những thành tích đạt được ở đó tới mức kể hết cho mọi người biết. Lúc này cô thấy mình giống như một con ngốc. Cô hết sạch tiền và lo bị đuổi ra khỏi nhà. Dẫu vậy, cô không có đủ nghị lực và ý chí để đi tìm việc. Cô cần thoát khỏi giận rủi và tiếp tục tiến bước, nên nói với dân trong nghề về chuyện tìm việc, nhưng sao lòng còn nặng trĩu buồn đau. Mất mát của Molly. Cô có hai mất mát, không biết mất mát nào lớn hơn. Mất mát đầu tiên là cái chết của mẹ cô. Bà là người duy nhất trên thế giới cho cô cảm giác yêu thương vô bờ bến. Ngày nào cô cũng chia sẻ tâm sự với bà. Sau khi lâm bệnh, bà sống với cô gần một năm. Bà mắc trọng bệnh và chăm sóc bà khó khăn đến không ngờ. Lúc đó, cô ghét công việc chăm sóc và cảm thấy khổ sở. Nhưng khi bà qua đời, cô choáng váng vì nhớ thương bà khôn xiết. Cô nhận ra rằng, thà chăm sóc người mình yêu thương, bất luận khó khăn đến mấy, vẫn hơn là vĩnh viễn mất đi người đó. Mất mát thứ hai là kết thúc tình yêu với người đàn ông mà cô gửi trọn niềm tin. Cô và anh ta chung sống với nhau suốt thời gian dài và anh ta luôn bảo rằng cô là tình yêu của đời anh. Khi anh ta nói lời chia tay, cô thật chẳng ngờ điều đó lại xảy đến. Cô đã mất anh ta, nhưng còn mất một điều to lớn hơn thế nữa, mất hy vọng và niềm tin trong tình yêu. Mất cả khả năng tin tưởng, điều này quá nhiều. Đối với một mất mát, thỉnh thoảng cô nghĩ vì anh ta là người lấy đi niềm tin, nên anh ta là người duy nhất có thể trả nó lại. Cô biết đó là điều thật ngu xuẩn, nhưng cô luôn cảm thấy thế. mất mát của Sam. Anh gặp nhiều mất mát trong đời. Cha bỏ rơi anh từ khi còn là một đứa trẻ. Người bà nuôi nấng anh, rồi cũng qua đời lúc anh mới là cậu thiếu niên. Anh gần như mất tất cả họ hàng thân thuộc, cùng rất nhiều bạn bè thân thiết. Họ lần lượt chết vì bệnh ung thư, tim mạch, tai nạn. Con tim anh tan nát không biết bao lần. Chia tay với vợ và các con là điều khó chống đỡ lắm rồi. Những biến cố trong vài năm qua là những điều tồi tệ nhất đối với anh, khởi đầu từ sự kiện 11 tháng 9, dù thậm chí không ảnh hưởng trực tiếp đến anh. Tòa tháp đôi, chiến tranh, đánh bom tự sát và nỗi đau trên thế giới, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khổ sở trong lòng. Anh mất đi lòng can đảm và niềm tin mọi sự sẽ ổn thỏa dẫu thế nào chăng nữa. Bây giờ, anh không còn cảm nghĩ theo cách đó. Anh nghĩ mình thật may mắn khi được che chở an toàn trong phần lớn phần đời. Mặc dù không nhận thấy cảm giác được che chở ngay lúc đó, anh từng cảm thấy cay đắng và tức giận do không được ở bên con mình hàng đêm. Giờ anh thật dễ chịu vì không có chuyện gì xảy ra cho chúng. Anh cố tận hưởng những gì có trong tầm tay, thay vì khóc cho việc đã qua. Mất mát của Matt. Anh trai qua đời trước khi anh chào đời. Một rủi ro rất lớn đối với cha mẹ anh. Họ hẳn rất sợ mất anh vì họ thực sự nuông chiều anh. Trong đời anh chẳng có bất trắc nào lớn lao, cho đến khi anh mất việc cùng toàn bộ tiền bạc. Chuyện đó làm thay đổi tất cả. Thất bại này là một đòn khá tồi tệ đối với anh. Anh chỉ mới 36 tuổi, nhưng anh cảm thấy như thể mình đã qua độ tuổi đó rồi. Thật sự, anh làm việc ngon lành và kiếm được nhiều tiền. Anh có xe hơi, bạn gái và dự định tổ chức đám cưới thật lớn. Đó là lúc sụp đổ hoàn toàn. Mới hôm trước, anh tán dương mình sao thông minh đến thế. Ngay hôm sau, anh cảm thấy quá ngu xuẩn khi tin rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng. Anh làm việc ở phố Wall, thị trường tiền tệ Mỹ. Không chỉ mất tiền, mà anh còn mất luôn cả việc làm nữa. Anh có hai con với vợ trước. Do có tiền nên anh chẳng bận tâm vấn đề chu cấp cho vợ cũ nuôi con. Cô dường như không tin anh không còn tiền nữa. Anh thậm chí không chắc lũ trẻ có tin hay không. Khi tất cả sụp đổ, anh và bạn gái, bây giờ là vợ anh, tổ chức đám cưới với quy mô khá hạn hẹp. Anh dự tính kết hôn ở Hawaii và sẽ đưa gia đình hai bên đến đó làm lễ cưới. Giờ thì chỉ có thể tổ chức đám cưới tại Botanical Gardens với tiệc chiêu đãi nhỏ. Lễ cưới tuy vui nhưng anh nghĩ vợ mình thất vọng. Trong lúc ấy con trai và con gái anh dường như đổ lỗi cho vợ mới của anh về chuyện buộc chúng trở lại trường công lập. Đây là hành động hỗn láo đối với vợ anh, người thật lòng muốn có mối quan hệ tốt đẹp với các con anh. Cô là con búp bê thật sự đối với tất cả chuyện này, nhưng rồi tai họa khác lại đến. Đứa con gái duy nhất của cô sống cùng với anh, được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh hiểm nghèo, cần chế độ chăm sóc đặc biệt. Anh nghĩ cô bé sẽ ổn, nhưng mọi sự ngược lại. Anh quá buồn phiền tới mức phải uống thuốc. Mọi sự diễn ra trong năm nay dường như làm cho anh chín chắn lên. Anh may mắn vì kiếm được công việc khác, song vẫn cứ nghĩ đến toàn bộ số tiền đã mất và suy ngẫm cách tiền bạc sẽ hóa giải vấn đề như thế nào. Anh không trông mong chuyện này xảy ra và không chuẩn bị tinh thần. Ngay lúc này, anh vẫn giận mọi người và lo sợ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Anh biết là chuyện chẳng lành, nhưng phải thế thôi. Mất mát của Jamie. Jamie mới lên 7. Em là đứa bé đẹp trai, có tài, thông minh, sáng dạ, tốt bụng, với nụ cười duyên dáng mê hồn. Em là một trong hai đứa con của gia đình trung lưu ở Manhattan. Cha mẹ em đều có học vấn cao và thành đạt. Em sinh ra sau khi anh trai lên 5, và cha mẹ em thường dành nhiều thời gian cho con. Khi em còn ẵm ngửa, mẹ mang em đến công sở hay từ công sở trở về nhà để duy trì lịch cho bú. Cha em luôn tham gia chăm sóc con cái. Khi cha mẹ đi làm, vú em hoặc bà ngoại chăm sóc em. Anh trai em là một đứa trẻ tốt bụng, biết yêu thương em mình. Jamie và anh trai rất được yêu thương. Chúng học ở những trường có danh tiếng. Chúng có căn nhà đầy đồ chơi và sách báo. Chúng chơi thể thao và học nhạc. Chúng có bạn bè. Chúng dành nhiều kỳ nghỉ cuối tuần ở căn nhà của mình ở miền quê, nơi hai em có thể bơi lội vào mùa hè và trượt tuyết vào mùa đông. Cha mẹ Jamie ra sức đùm bọc che chở con mình. Khi Jamie lên 4 tuổi, ông của em qua đời. Ngay sau đó bác sĩ chẩn đoán bà của em bị bệnh Alzheimer. Chẳng bao lâu sau, người bà đã từng làm vú em cho em đột ngột qua đời. Jamie thực sự mất đi bà ngoại. Em hỏi mẹ, nếu mọi người trên thế giới này đứng lên vai nhau và họ đặt con lên trên cùng, con sẽ nhìn thấy bà ngoại chứ? Vài tháng sau khi bà ngoại mất, cha Jamie được chẩn đoán bị bệnh hiểm nghèo. Cha mẹ Jamie lao vào chạy chữa căn bệnh được biết vô phương cứu chữa. Cả nhà rối ren vì cha mẹ lo tìm thầy thuốc. Họ cố gắng giữ bình tĩnh cho con cái, nhưng chỉ tổ làm cho con cái lo âu căng thẳng thêm. Jamie hỏi, cha sắp chết phải không? Anh trai em trả lời, ngốc à, tất nhiên là cha sẽ không chết đâu. Sau đó em nhìn mẹ và hỏi, có phải như thế không mẹ? Jamie và gia đình sống cách trung tâm thương mại thế giới vài khu nhà. Mẹ Jamie đưa em đến trường vào buổi sáng ngày 11 tháng 9 và đang nói chuyện với giáo viên thì chiếc máy bay thứ nhất đâm vào trung tâm thương mại thế giới. Từ cửa sổ trường học của Jamie, bọn trẻ nhìn thấy sự việc đang diễn ra. Chúng thấy khói bốc lên, chúng thấy người ta nhảy từ trên cao xuống. Đứa thấy trước tiên la lên, những con chim đang bị thiêu cháy kìa. May sao bọn trẻ bình yên vô sự trong vụ khủng bố này. Gia đình Jamie không thể trở về nhà suốt nhiều tháng vì nó ngập bụi đất và mùi hôi thối không chịu được. Jamie vẫn còn quá bé tới mức cha mẹ em khó biết sự kiện này đã ảnh hưởng đến em ra sao. Mất mát lớn nhất của bạn là gì? Kể tên các mất mát sẽ giúp chúng ta ý thức về chúng. Nó giúp chúng ta tiếp tục cuộc sống và kiểm soát nội tâm. Để hiểu rõ chính mình, chúng ta phải nhận thức những sự việc tác động sâu sắc đến chúng ta. Chúng ta phải trải qua nỗi đau và giải quyết các mất mát. Con đường giác ngộ là con đường thức tỉnh và nhận thức trọn vẹn hơn. John nói, theo quy luật tâm lý, khi không nhận thức tình huống nội tâm, nó sẽ xảy ra bên ngoài như thể định mệnh. Đạo Phật cũng nói y như vậy. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, nếu không học hỏi qua lịch sử, tình huống tương tự sẽ cứ tái diễn. Học vấn đạt được thông qua học hỏi sẽ nâng lên khi chúng ta đối mặt với sự thật, thực tại về sự việc xảy ra trong cuộc sống. Thoreau nói, Cuộc sống không tra xét sẽ không đáng sống. Tin vào giá trị của suy ngẫm và tự vấn là một trong những căn nguyên của phong trào tiên nghiệm ở Mỹ. Tự xem xét nội tâm và tự vấn có thể rất gian khổ, nhất là khi người đó đã đối mặt với những bất hạnh trong đời. Tuy nhiên, chúng ta khó lòng chôn giấu nỗi đau và đi đến chối từ. Nỗi khổ đau là một phần sự thật của cuộc sống. Ngược lại, chúng ta cũng không muốn đắm mình vào nỗi đau khổ. Đức Phật khuyên các đệ tử hãy hiện diện vào đúng khoảnh khắc và thừa nhận hay cảm nhận sự việc xảy ra. Ở đúng khoảnh khắc mà không đắm mình vào quá khứ hay mơ màng về tương lai là một trong những thách thức lớn nhất trên con đường Phật giáo. Dùng nhật ký để giúp giải quyết các mất mát. Nhiều người vội phủ nhận và che đậy nguồn gốc thật sự của niềm hạnh phúc tới mức không ý thức về chiều sâu của nỗi đau chôn kín trong lòng. Chúng ta mất dấu những khuôn mẫu ám ảnh chúng ta, cũng như không chịu tìm ý nghĩa và mục đích những chuyện đã kinh qua trong cuộc sống. Chúng ta sa vào vũng bùn tội lỗi hoặc âu lo. Nỗi buồn tràn ngập trong tâm trí. Liệt ra những mất mát trong nhật ký không phải là mắc kẹt với quá khứ, cũng chẳng phải vét hết vũng bùn đau khổ lên rồi chìm đắm vào trong khổ hạnh. Đức Phật dạy hãy ở đúng khoảnh khắc là nhằm nhắc nhở chúng ta đừng sa vào vũng bùn đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta muốn đưa tâm tư đau khổ ra ánh sáng của nhận thức để có thể giải quyết chúng một cách thông minh và nhạy cảm, nhờ vậy chữa lành vết thương lòng. Thật khó giữ tỉnh táo khi chúng ta lặng ngập trong cuộc đời đầy mất mát chưa giải quyết được. Viết nhật ký là phương cách lành mạnh để bộc lộ những tâm tư tình cảm hằng giấu kín. Khi ấy, chúng ta dễ dàng nhận diện và từ bỏ cảm xúc, thói quen hay hành vi tiêu cực vốn đeo đẳng chúng ta bấy lâu. Đừng quên, bước đầu tiên trong quá trình phục hồi sau mất mát là thừa nhận điều đã trải qua. Để ghi lại các mất mát, trước tiên bạn cần một quyển nhật ký. Mua cuốn sổ chuyên dùng cho mục đích này. Cố tìm cuốn sổ hơi khác thường một chút, chọn màu sắc kích cỡ hay các trang trí khác lạ. Đây là một cách thoát khỏi lối mòn quen thuộc. Mỗi ngày, dành chút thời gian rỗi rãi ngồi viết nhật ký. Trước khi cầm bút lên, dành ít phút tập trung tư tưởng, hít vào rồi thở ra qua mũi. Thư giãn toàn thân, tập trung và tĩnh tâm. Đi vào cái tôi sâu kín. Bắt đầu liệt kê những mất mát lớn nhất từ đầu chí cuối trên giấy. Cứ ghi nhanh những điều nghĩ ra trong đầu. Đây không phải là bài kiểm tra, nên không nhất thiết viết theo thứ tự ABC. Đọc lướt qua nội dung đã viết, đừng bận tâm về việc liệu bài văn xuôi của bạn có tuyệt hay không. Viết nhật ký theo cách này, giống với nguyên tắc dốc hết sức cho đến khi kiệt sức, rồi xem căn nguyên bạn là ai. Một số người đi vào mất mát hiện tại, số khác nhắm vào quá khứ, bắt đầu từ đâu cũng được. Sau khi đọc lướt qua, bạn muốn củng cố danh sách mất mát hoặc phân loại chúng đại loại như mất mát vật chất, mất mát trong quan hệ, cơ hội bỏ lỡ hay giấc mộng không thành. Trường hợp nào nổi bật đối với bạn? Bị mất tình yêu và sợ cô đơn. Ý thức về các cơ hội bỏ lỡ, kèm theo cảm giác tự buộc tội mình. Bị tổn thương trước những biến cố trên thế giới hay chỉ chăm lo vấn đề sức khỏe. Đối với từng mất mát, hãy suy ngẫm về chuyện đã xảy ra, suy ngẫm về cảm xúc sâu kín nhất rồi đi vào chi tiết. Khi đặt bút xuống viết, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên về những mất mát thuộc hàng ưu tiên. Có một người thấy mất mát to lớn nhất là mối quan hệ vừa đổ vỡ cách đây mấy tháng. Nhưng khi vừa cầm bút lên, anh ta chợt nhận ra những cảm xúc xoay quanh mất mát đều tập trung vào cái chết của người bà khi anh còn trẻ. Mất mát này đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời anh, cho dù anh chưa bao giờ thừa nhận trọn vẹn. Đối với từng mất mát vừa viết ra, hãy tự đặt ra câu hỏi sau. Tôi đã thực sự mất gì? Liệt kê các câu trả lời rồi xem xét kỹ lưỡng. Giả sử bạn bị mất việc, và một trong những mất mát của bạn là ý thức về địa vị, hãy tự hỏi, việc này có thật sự quan trọng đối với tôi không? Tại sao? Sau đây là một số câu hỏi gợi ý. Tôi đã thực sự mất gì? Tại sao tôi mất nó? Tôi đã hồi phục sau mất mát này chưa? Tôi sẽ hồi phục sau mất mát này chứ? Tôi có muốn hồi phục sau mất mát này không? Nếu đã hồi phục, tôi rút ra bài học nào cho bản thân? Tôi có thể áp dụng bài học nào cho mất mát hiện tại hay trong tương lai? Tôi đã thôi than thân trách phận rồi chứ? Tôi có thể làm gì để chấp nhận và tha thứ cho hành vi của mình? Kể tên và ghi ra các cảm xúc của bạn. Có lần, Somerset Maugham nói rằng khi muốn vượt qua điều gì đó, anh phải viết nó ra. Nỗi mất mát đều để lại tâm tư tình cảm cần giải quyết. Viết vào nhật ký điều bạn cảm nhận từ mất mát. Bạn đang trải qua khoảng thời gian khó khăn để giải tỏa cảm xúc nào? Tự hỏi bản thân, tôi vẫn còn tức giận và chua xót chứ? Tại sao tôi vẫn cứ bám lấy những mất mát vô nghĩa trong đời? Tôi có bám lấy những ảo tưởng xung quanh mất mát hay không? Ví dụ, tôi có tin rằng một ngày nào đó, người tình cũ sẽ quay lại hay không? Làm sao thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực? Khi mất cái gì đó, chúng ta thường than thân trách phận. Chúng ta nghĩ nếu mình quẹo trái thay vì quẹo phải thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi. Người ta than thân trách phận khi người tình phản bội hoặc con cái lâm bệnh, nhưng làm thế chẳng thông minh chút nào. Có rất nhiều tác nhân đi liền với từng biến cố và chúng ta không thể kiểm soát cả thế giới này được. Tiếp cận với những mất mát lớn nhỏ trong đời có thể giúp bạn chữa lành vết thương lòng và tha thứ cho bản thân. Đây có thể là bước quan trọng đầu tiên trên con đường trở về với sự vẹn toàn. Chương 4. Thoát khỏi con người của xưa kia. Buông xả con người cũ. Upasiva hỏi, thưa đại sư, khi thoát khỏi ràng buộc và tham luyến, khi buông bỏ mọi thứ và tùy thuận chân không, thì người ta có an trụ mãi mãi trong trạng thái đó không? Khi con không còn khao khát khoái lạc giác quan, và khi con thể nhận chân không, thì con lúc nào cũng thông dong trên con đường giác ngộ tối thượng. Giống như ngọn lửa bị luồng gió thổi tắt phục, con người hoát nhiên tự tại. Khi mọi thể cách tạo nên cái tôi không còn nữa, và khi mọi hiện tượng được xem là trống không, thì mọi cách diễn tả trạng thái này cũng tan biến. Guttanipata, trích lời Phật thuyết. Tác giả cũng nhớ hết các quan điểm vững vàng của mình tại những thời điểm khác nhau trong đời. Lớn lên, tác giả không hiểu tại sao mọi người không nhìn mọi sự giống như tác giả. Theo đúng đức tin của gia đình Do Thái, thuộc tầng lớp trung lưu ở ngoại ô New York. Tác giả nhớ cách đây lâu lắm rồi, mình nghĩ đám con gái là giống loài xa lạ và không bao giờ muốn nói chuyện với họ về bất cứ điều gì quan trọng. Tác giả nhớ cú sốc hồi năm lớp 6, khi đến dự buổi tiệc khiêu vũ, bị cuốn hút trước cô bạn gái đầu tiên và khám phá mình thật sự có một số điểm chung với nàng. Nó bất ngờ như thể tác giả sống một cuộc sống mới, một hiện thân khác trong thế giới của tuổi thanh thiếu niên. Tác giả nhớ hồi xưa mình nghĩ là sẽ không bao giờ sinh sống ở nơi nào khác ngoại trừ New York. Tin toàn bộ tương lai tùy thuộc vào kết quả bài kiểm tra hóa và nghĩ mình sẽ dành trọn đời trong tu viện. Tác giả nhớ lúc mình ăn được món khoái khẩu mà không lên cân hay cholesterol. Tác giả nhớ lúc huyết áp ổn định và có thể chơi điền kinh suốt cả ngày, không mệt mỏi. Thời đó thật đã qua lâu lắm rồi. Lúc đó, thể chất của tác giả khác với bây giờ. Tác giả nhớ tình yêu đầu đời khi ở độ tuổi thanh thiếu niên và cảm giác khi tình yêu bất chợt tan biến. Tác giả còn nhớ những bạn bè, họ hàng thân thuộc và thầy cô giáo đã khuất. Họ đã dứt bỏ sự hiện diện, che chở và mối liên kết yêu thương với tác giả. Tất cả thay đổi này đồng nghĩa với thế giới trong tác giả cũng thay đổi, và do đó tác giả cũng thay đổi luôn. Tác giả rất ghét sự thay đổi, tác giả vẫn tìm cách mặc chiếc quần jean xanh rách te tua và chiếc áo sơ mi đủ màu, dù làm cha vợ rất kinh sợ và thậm chí ghê tởm, nhưng tác giả vẫn mặc riết chiếc áo gió cũ do cha cho, khi tác giả là chàng thanh niên 25 tuổi và có khổ người nhỏ hơn vài size. Giờ đây tác giả chỉ buộc cho về hưu vài chiếc áo sơ mi hồng và đỏ tía, áo da, những tàn dư khác của thập niên 60. Thật sự rất khó dứt bỏ đôi giày và áo len cũ sờn, cho dù chúng giống như đồ bỏ. Chúng còn tốt, tác giả nghĩ thế và gắn bó với chúng. Tủ quần áo sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu chúng ta đều học được những bài học nhỏ này. Chúng ta cũng dễ thở hơn nếu không gian cá nhân, cả trong lẫn ngoài, trở nên bớt bề bộn. Bút viết, hồ sơ và sổ ghi chép đại diện cho những thứ linh tinh khác. Bút hết mực chiếm chỗ trên bàn làm việc. Tại sao lại không thể cho chúng vào sọt rác nhỉ? Tác giả hẳn chưa quên bài học đó ở trường. Tác giả vẫn còn cây thước gỗ với ba lỗ gắn vừa vào bìa sách hồi ở trung học. Liệu nó có trở lại chức năng như xưa trong thời đại kỹ thuật số hay không? Tại sao tác giả không chịu dứt bỏ những bộ quần áo ít mặc hoặc rách tả tơi? Tác giả hy vọng một ngày nào đó sẽ mặc lại chúng hay không? Phải chăng tác giả giữ chúng vì níu kéo ký ức hay không? Có phải tác giả chờ ai đó mặc tiếp chúng, giống như chuyển giao về mặt tinh thần? Khi ngắm nhìn những chiếc áo cô tông cũ trong tủ quần áo, tác giả nhớ lại không gian và thời gian đã mặc chúng. Nếu bỏ chúng đi, liệu sẽ mất đi ký ức hay không? Tác giả sẽ dứt bỏ phần quan trọng trong tôi là ai hay không? Ai sẽ là tác giả nếu tác giả dứt bỏ hết? Bạn của tác giả Sarah sống trong một căn nhà quá rộng, và cô tốn tiền trông nom nhà cửa do con cái đã lớn. Nếu dọn sang căn nhà nhỏ hơn, cô sẽ chịu ít áp lực hơn về tài chính, có thể giảm bớt giờ làm việc. Sarah biết là phải dọn đi và muốn dọn đi, nhưng lý do chính khiến cô vẫn ở lại là cô không biết làm gì với đống sách. Trong suốt cuộc đời của mình, cô chẳng bao giờ vứt bỏ bất cứ cuốn sách hay tờ tạp chí nào. Cô có những giá sách trên thám cũ sờn rách. Cô không có kế hoạch đọc lại chúng, tuy nhiên mỗi cuốn sách kể cho cô nghe một câu chuyện chứ không phải về tiểu thuyết của tác giả. Cô nói, hãy xem cuốn trinh thám này đi, tôi nghĩ nó rất hay, nhưng tôi không nhớ cốt truyện trong đó. Điều tôi nhớ là đã nằm đọc nó trên chiếc đi văn trước lò sưởi trong lúc trận bão tuyết ào qua các cánh cửa sổ. Tôi rất hạnh phúc và dễ chịu. Ngày hôm đó tôi thậm chí không cởi bộ đồ ngủ. Tôi đọc dở cuốn sách thì chú chó đòi ra ngoài. Tôi nhớ là đã mặc quần áo ngoài và đi giày ống. Chú chó và tôi cố gắng đi dạo. Chúng tôi không đi quá xa khỏi góc đường lái xe vào nhà. Nhưng tuyết rơi quá dày tới mức chật vật lắm, chúng tôi mới về đến cửa. Trước cửa chú chó bị phủ một lớp tuyết dày trên người và tôi thậm chí không nhìn thấy mặt của chú nữa. Vào đến trong nhà chú mới vũ tuyết hệt như nhân vật trong truyện tranh. Chú thật ngộ nghĩnh, chú chó dễ thương đó tuy đã chết, nhưng khi thấy cuốn sách đó trên giá sách, tôi lại nhớ đến nó. Làm sao tôi có thể vứt nó đi được? Đôi khi tôi cố gắng vứt bớt sách, tôi xếp thành chồng ở sảnh cho dễ biếu tặng hay vứt bỏ chúng. Thế rồi tôi nhìn lên những chỗ trống để sách trước đây trên giá sách và hoảng sợ. Tôi không thể bỏ chúng được. Tôi lê bước xuống sảnh và mang chúng trở lên. Cho dù chúng rách nát không đọc được nữa, tôi vẫn cứ giữ chúng. Chúng ta có thể thông cảm với ký ức của Sarah về chú chó cưng và khuynh hướng quý đồ dùng cá nhân như vàng. Thật dễ thấy việc Sarah níu giữ những quyển sách bám đầy bụi là biểu thị cho sự miễn cưỡng, thay đổi và tiến lên trong đời. Có lẽ cô sẽ khá hơn với lối sống mới phù hợp với con người của cô hiện nay. Chúng ta đều có mối liên kết với người, vật, nơi chốn, truyền thống, đức tin, thói quen và tư tưởng. Ở một mức độ nào đó, chúng ta có xu hướng xác định mình qua ba mối liên kết. Ví dụ, tôi là con gái của Thanh và là bạn tốt của Mai. Tôi sống ở Nha Trang. Tôi yêu thích sô-cô-la, màu đỏ tía và chó. Tôi hào phóng và theo đạo Chúa. Tôi là một bác sĩ thành đạt và sở hữu một biệt thự lớn. Tôi là người phung phí tiền bạc. Tôi là thành viên của câu lạc bộ thể thao ngoài trời. Chúng ta đều suy nghĩ theo hướng này. Đạo Phật thường nhắc nhở chúng ta về những điều, người, vật, tư tưởng, thành tích, thói quen, sự đam mê, ký ức và thậm chí quan điểm, biểu thị cho sự gắn bó. Sự gắn bó liên kết chúng ta với sự sống trên hành tinh này. Không chỉ tín đồ đạo Phật mới theo triết lý này. Nhà hiền triết thánh thiện Nem Karoli Baba là một người sùng đạo lang thang cao niên. Khi ông qua đời vào năm 1973, người ta gọi ông là Jivamukha, linh hồn tự do. Nem Karoli Baba dạy, đừng bao giờ gắn bó với của cải con người và vật cưng. Tốt hơn hết là trung thành với Thượng Đế và lẽ phải. Nem Karoli Baba dành trọn đời đi tìm tự do từ những mối ràng buộc chúng ta với trần thế. Người ta nói những mối ràng buộc quá mức là cội nguồn của đau khổ. Do tập trung vào những mối ràng buộc, chúng ta không để tâm đến sự thật hiện tại. Chúng ta không theo giá trị sâu sắc hơn. Nếu cứ thèm muốn vật chất phù du, chúng ta làm ra vẻ thất vọng và bất mãn. Khi cố bám lấy vật chất không đáng tin cậy, chúng ta trở thành ứng viên cho nỗi bất hạnh. Còn như bám vào những điều hão huyền, chúng ta mất đi sự sáng suốt. Sự ràng buộc là nói về ham muốn và không ham muốn. Một mặt là sự ràng buộc níu kéo khao khát, tham lam và dục vọng. Mặt khác là ác cảm gây hấn, giận dữ, căm thù, thù hằn và ghét. Bạn muốn gì nhất trong đời? Bạn ít muốn gì nhất? Điều gì lôi cuốn bạn? Điều gì làm bạn khó chịu? Chúng ta không ham muốn như nhau, chúng ta không ghét như nhau. Đây đơn thuần là sở thích cá nhân. Tuy nhiên chúng ta đều biết mức độ ham muốn và không ham muốn một vật nào đó. Đức Phật dạy, sung sướng hay đau khổ đều không làm thỏa mãn. Cả hai đều thoáng qua. Bất luận có hay không có bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta đều cố tìm sự thỏa mãn và đáp ứng. Chúng ta không chịu trải qua sự bằng lòng. Vũ trụ học của tín đồ Phật giáo bàn về ba vương quốc tồn tại khác nhau: dục vọng, hữu hình và vô hình. Chúng ta đều sống trong vương quốc của dục vọng. Trong vương quốc của dục vọng, chúng ta bị thúc đẩy bởi những ham muốn mạnh mẽ và phản ứng chủ yếu dựa trên điều thích và không thích. Chúng ta đâm ra quyến luyến với người hay vật ưa thích hoặc hấp dẫn. Khi muốn một điều gì đó, bất luận dành cả buổi tối cho người ấy hay mua căn nhà lớn hơn trong thành phố, chúng ta đều thu lại gần hơn mục tiêu của dục vọng. Chúng ta muốn nó là một phần trong kinh nghiệm cá nhân. Khi chúng ta bị chi phối và thúc đẩy bởi những điều thích và không thích, cơn gió nghiệp chướng sẽ thổi chúng ta đi muôn phương, không để cho chúng ta nhiều cơ hội để chọn lựa hoặc định hướng. Cách đây không lâu, một người bạn viếng thăm trường mầm non và thấy một tờ báo tường. Trên đó có tiêu đề rất dí dỏm: tính điều của trẻ tập đi. Cô đã ghi lại nội dung như sau. Tính điều của trẻ tập đi. Nếu bé muốn nó là của bé. Nếu bé đưa nó cho bạn cậu rồi đổi ý, nó là của bé. Nếu bé lấy nó khỏi tay cậu bằng vũ lực, nó là của bé. Nếu bé có nó được một lúc rồi, nó là của bé. Nếu chúng ta cùng chơi với bé, thì tất cả là của bé. Nếu nó giống như cái bé dùng hoặc có ở nhà, nó là của bé. Khi nói đến những sự ràng buộc, về nhiều phương diện, chúng ta vẫn là đứa trẻ 2 tuổi mới biết đi. Của tôi, sớm dịch thành, tôi, chính tôi, trong giai đoạn phát triển của con người. Thái độ tự cho mình là trung tâm này là cội nguồn của xấu xa và bất hạnh. Ai thật sự sở hữu thể xác và tài sản của chúng ta? Và trong bao lâu? Tiến bước trên con đường đi đến giác ngộ, hàm ý chúng ta đang cố gắng làm cho ít giống trẻ lên 2 khi nói đến những ràng buộc. Những ràng buộc dễ kiểm tra nhất là ràng buộc chủ yếu mang tính bề mặt. Chúng ta đều có nhiều ràng buộc mang tính bề mặt, phải không? Chúng ta bị ràng buộc vào ăn uống, trang sức, đồ gỗ, quần áo, nhạc cụ, bộ sưu tập CD, dụng cụ thể thao, máy tính, máy fax, ghế văn phòng, nhà cửa, tình hàng xóm láng giềng, xe hơi và tivi. Đừng quên tivi nhé. Và máy phát DVD thì sao? Chúng ta còn bị lệ thuộc và ràng buộc theo nhiều cách khác nữa. Giả sử cá nhân bạn không khoái giặt ủi, nhưng vợ bạn rất gắn bó với một tiệm giặt ủi và chẳng bao giờ mang quần áo đến tiệm nào khác. Kế đến là mức độ ràng buộc sâu sắc hơn với mọi người trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta gắn bó với gia đình, người thân, bạn bè, con cái, người yêu và tất nhiên cả thú cưng nữa. Họ là những người được chúng ta yêu thương và cũng yêu thương chúng ta. Làm sao ta có thể không gắn bó với họ được? Trong một số trường hợp, chúng ta cảm thấy gắn bó lúc ưu phiền, khi cuộc sống chia cắt chúng ta khỏi người thân, nỗi đau chia ly có thể ngập tràn. Đây là những ràng buộc phức tạp nhất, chúng đáng làm nhất cũng như đầy thử thách nhất. Khi Đức Phật dấn bước trên con đường giác ngộ, Ngài không chỉ dứt bỏ vinh hoa phú quý, mà còn cả vợ trẻ con thơ và gia đình, bạn bè. Những nhà sư đơn độc tiến bước thường dứt bỏ những mối quan hệ ràng buộc với gia đình, bạn bè. Tuy nhiên hầu hết chúng ta không đành lòng dứt bỏ hết tình cảm trần tục, gia đình và nhà cửa. Các nhà sư như Đạt Lai Lạt Ma, Thích Nhất Hạnh và Thiền Sư cho tác giả thấy rằng sống độc thân và diệt dục là lối sống cao đẹp cho dù không phải ai cũng làm được. Bản thân tác giả đã trải qua điều này suốt 5-6 năm sống ẩn dật trong tu viện cũng như nhiều năm dài trong tu viện Tây Tạng ở Himalaya. Các sư sải nguyện tiết dục để đơn giản hóa cuộc sống và nới lỏng dòng kìm kẹp của dục vọng. Họ chế ngự sắc dục và chuyển từ sự thôi thúc tự nhiên đó sang mục tiêu cao cả, sâu sắc và bất diệt hơn. Bằng cách này, họ tập dốc toàn tâm toàn ý vào con đường tinh thần, kiềm chế những mối quan hệ thân thiết, không ngăn tác giả hình thành tình bạn thuần khiết với phụ nữ, kể cả ni cô lẫn dân nữ. Có rất nhiều cách chia sẻ sự gần gũi trong cuộc sống, kể cả những mối quan hệ tinh thần không níu kéo. Có ranh giới rạch ròi trong nội tâm và lời thề về hành vi bên ngoài đã giúp tác giả tập trung và tôi luyện nghị lực. Nó phát triển ý thức về tính thanh thản và cảm xúc thờ ơ trong nội tâm. Nó còn làm tăng thêm lòng nhiệt tình. Hết thảy đều bổ ích trong cuộc tìm kiếm nội tâm và thường giống như leo núi. Mang càng ít, leo càng dễ. Tập không bám víu hết người này đến người khác đã giúp tác giả cởi mở hiếu khách và dễ chấp nhận hơn. Nó giải phóng tác giả khỏi lòng ghen ghét, đố kỵ, dục vọng, sự hãnh diện và thất vọng trong mối quan hệ tình cảm đời thường thời trai trẻ. Sống giản dị với những rèn luyện thích hợp trong khuôn khổ của cộng đồng hỗ trợ đã cho tác giả nhận thức xa hơn những ràng buộc của bản thân. Nó dạy tác giả yêu quý những điều mình đặc biệt không thích. Đây là sự học hỏi lớn lao. Nhiều người chúng ta hay tin người khác sẽ cứu vớt mình. Giờ, hãy thành thực với bản thân đi. Liệu chúng ta có muốn tin vào chuyện hoang đường sau đây không? Tôi chỉ cần tìm chàng hoàng tử hay công chúa trong mộng. Người sẽ làm tôi toại nguyện, và rồi cuộc sống của tôi sẽ êm đẹp. Thừa nhận tính hư vô trong ảo tưởng này, và sống cô đơn sẽ mở ra không gian cho khía cạnh thần thánh nổi lên trong tâm trí con người. Sau đó, con người ta luôn đi tìm Thượng Đế ở khắp nơi. Cuộc sống trở nên đáng yêu đối với bạn. Đây là bí quyết của đời sống độc thân. Những người đi trên con đường tinh thần chọn sống độc thân không phải do khả năng tình dục có gì đó bất ổn, mà là vì cuộc sống có trăm mối bận tâm hơn thế nữa. Học tốt phong thái thầy tu theo truyền thống của tín đồ Phật giáo có thể giúp người tìm kiếm phát triển trên con đường tinh thần này. Đạo Phật dạy rằng kiềm chế hình thành những mối ràng buộc sẽ làm vơi bớt nỗi đau khó tránh theo sau sự thay đổi mất mát và thất vọng trong đời. Ý nghĩ sống không có quan hệ gần gũi dường như quá nghiệt ngã đối với một số người chúng ta. Đây là chọn lựa của riêng từng cá nhân, không ai hăng hái và có nghị lực hơn các thiền sư, mặc dù nhiều người trong số đó từ bỏ thú vui xác thịt, cha mẹ và cuộc sống gia đình. Sự không ràng buộc được nuôi dưỡng qua quá trình phát triển lòng tin đích thực vào thực tại và nơi thỏa nguyện dài lâu. Thú vui nhục dục không thể thỏa mãn lâu được. Đây là lý do tại sao yoga dạy chúng ta không được lên án hoặc xa lánh cõi trần gian, mà hãy xem thể xác và cõi trần gian là đền thờ, và vạn vật là thánh thần. Rồi trong kinh nghiệm sống của bản thân, chúng ta thấy mình có thể mang thiên đường trong tim. Đừng quên sự thờ ơ trong nội tâm, không đồng nghĩa với sự lãnh đạm. Chúng ta vẫn chăm sóc người khác, cũng như quan tâm đến vấn đề công bằng xã hội, song ít góp phần vào kết quả mong muốn. Thăng bằng nội tâm và bình thản giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về việc mình đang làm và lý do. Chúng ta có thể trôi cuốn đi một cách thông dong hơn trên con đường đời đầy chông gai. Sự thờ ơ trong nội tâm chừa chỗ cho tuôn trào những đức tính tốt khác, bao gồm sự chăm sóc, tình thương và lòng tốt bao la hơn. Nó mở ra khả năng xem vạn vật là thành viên trong gia đình họ Mạc. Không ràng buộc, giúp chúng ta tránh những cảm xúc tồi tệ khi mất đi người thân yêu. Tất nhiên ngay cả sư sãi cũng có quê hương, cha mẹ, anh chị em, bạn thân, thú cưng và anh em đồng đạo, nên một lúc nào đó trong đời họ sẽ khó tránh mất mát và đau buồn. Patrun Rinpoche, người phiêu bạc độc thân ở Tây Tạng nói, một ký tài sản và sự ràng buộc giống như một ký gánh nặng phải trút đi. Mark Twain nói, nếu con người có một nửa ước muốn, anh ta có thể nhân đôi điều phiền muộn của mình. Quyến luyến quá mức với một chiếc xe thể thao hay đầu VCR khác hẳn với gắn bó gia đình. Chúng ta đều mãn nguyện với tình yêu thương của gia đình, và đó chắc chắn là sự thật đối với hầu hết chúng ta. Thiếu tình yêu thương của đồng loại, con người thật khó sống nổi. Nhưng cho dù tìm được bạn chí cốt và vui sướng những lúc bên nhau, một ngày nào đó sẽ có hồi kết thúc. Ngay cả niềm vui sướng từ cuộc sống gia đình cũng mang tính phù du và không bền. Cuối cùng, tất cả sự mãn nguyện đều tùy thuộc vào cách chúng ta chọn nhìn nhận nó. Sự mãn nguyện thật sự bắt nguồn từ chiều kích bất diệt, chứ không phải là hợp tan, mang tính vật chất tạm thời thoáng qua. Nó bắt nguồn từ chiều kích vô hình hơn, chứ không đơn thuần từ kế hoạch hay mưu mẹo của chúng ta. Do đó chúng ta dựa vào nhịp đập trong con người để tìm tình yêu vượt lên trên cả cái chết. Cuộc sống bên ngoài cõi trần gian này, nơi như họ nói là có thể bị tàn phá bởi mối mọt và rỉ sắt, không có con đường vòng cho điều này. Việc này không chê bai những mối quan tâm thường ngày của chúng ta, mà đó là cách đưa chiều kích sâu hơn vào cuộc sống hàng ngày, cách đưa sự bất diệt vào không gian và thời gian. Và bằng cách đó, có được chiều kích về sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta đưa chiều kích không chịu ảnh hưởng của thời gian vào ngay thời gian trước mắt. Đây là vương quốc của niềm tin, những liên kết vô hình và mối tương quan. Nào, chúng ta hãy xem xét một số ràng buộc khác. Chúng ta gắn bó với sức khỏe dồi dào. Lúc còn trẻ, hầu hết chúng ta xem điều đó là lẽ đương nhiên. Chúng ta gắn bó với thể xác, tay, chân, mái tóc dài và làn da không có nếp nhăn. Chúng ta gắn bó với sự trẻ trung, sắc đẹp và sức mạnh thể chất. Khi thể xác bắt đầu suy yếu, nó làm cho chúng ta sợ hãi và đôi khi tức giận. Tuổi tác là điều xảy ra cho người khác, người già, không phải tôi, không phải tôi. đứa trẻ trong nội tâm khóc thét lên. Ngoài ra, còn những hình thức ràng buộc khác nữa. Chúng ta đâm ra gắn bó với các học thuyết và quan điểm. Chúng ta trở nên gắn bó với những câu chuyện tự kể về chúng ta là ai và chúng ta suy nghĩ gì. Chúng ta gắn bó quá đáng với địa vị, thành tích và danh tiếng và điều chúng ta nghĩ là nói về chúng ta. Chúng ta gắn bó với các thành kiến và lối làm việc cố hữu. Chúng ta gắn bó với sở thích tôn giáo và chính trị. Thậm chí, chúng ta còn gắn bó với nỗi sợ hãi lo âu. Tôi sẽ là ai nếu tôi từ bỏ các vấn đề? Chàng thanh niên nội tâm cất tiếng hỏi. Có những người như Woody Allen đã tạo dựng sự nghiệp sáng tạo của mình xung quanh việc tô son điểm phấn những quan điểm dễ gây nổi nóng và thường buồn cười. Tại sao quá khó từ bỏ những ràng buộc bề ngoài quá vậy? Thậm chí không thể. Thực tế là hầu hết chúng ta đều có quan hệ yêu ghét đối với sự thay đổi. Chúng ta thích và không thích thay đổi. Chúng ta thích cái mới nhưng vẫn gắn bó với cái tương tự. Các thói quen là điển hình về ngựa quen đường cũ. Thường chúng ta giữ mãi thói quen chẳng hay ho gì, chỉ vì chúng ta không thể dứt bỏ hoặc khám phá cách làm việc mới. Thử nghĩ đến những con người sa vào nghiện ngập hoặc vẫn giữ mối quan hệ lừa dối vì họ không đành lòng thay đổi. Thay đổi và chuyển biến trong bản thân con người có thể rất khó khăn. Nó đòi hỏi lòng quyết tâm và đôi khi sự trợ giúp từ bên ngoài. Tuy nhiên, còn một sự thật nữa là xã hội ra sức tôn thờ cái mới, đồ dùng mới, quần áo mới, ấy là chưa nói đến bạn bè mới, dường như quá hấp dẫn và lôi cuốn. Chúng ta thậm chí còn cảm thấy trẻ hơn khi bước chân vào chiếc xe mới hoặc mối quan hệ mới, phải không? Công nghệ mới quá lấn át tới mức nhiều người chúng ta không hiểu nổi nó, cho dù vừa tậu chiếc máy tính mới cho công việc. Chúng ta mâu thuẫn trong tư tưởng. Bản thân tác giả vẫn lúng túng trước đầu máy VCD đặt trong phòng khách. Tác giả suy ngẫm về đầu máy VCD cũ mà mình vừa mới thiết lập mối quan hệ. Tại sao nó phải hỏng? Tại sao thay đổi này là cần thiết? Tại sao tác giả phải mất sự ràng buộc này? Người bạn cũ mà tác giả có thể lập trình và điều khiển. Việc này làm cho tác giả nhớ lại chiếc điện thoại quay tay cổ lỗ sĩ của bà trong thời đại kỹ thuật số. Vào thế kỷ 21, mọi sự dường như thay đổi nhanh hơn trước. Những tiến bộ trong công nghệ gia tăng theo cấp số nhân hơn là cấp số cộng. Máy tính lỗi thời ngay trước khi lấy chúng ra khỏi bao bì. Gắn bó với hệ điều hành cũ sẽ chẳng nghĩa lý gì. Mặc dù tác giả biết nhiều người vẫn than khóc cho sự ra đi của phiên bản chương trình máy tính cũ thân quen. Các chính trị gia giọt lên, chiếm đa số phiếu bầu trong ngày hôm nay để rồi chìm nghiễm trong ngày hôm sau. Và các mối quan hệ thì sao? Một số người dường như giỏi tài thiết lập những mối quan hệ bề ngoài dễ đổ vỡ. Kết hôn nhiều lần là chuyện thường, không phải ngoại lệ. Nhà thơ Emily Dickinson, sinh trưởng ở tiểu bang Massachusetts, năm 1930, đã tan nát cõi lòng vì một cô gái trẻ và dành nốt quãng đời còn lại để phục hồi sau mối ràng buộc đó. Ngày nay, người ta đau khổ mấy lần trong một năm. Điều đó có nghĩa người yêu ngày hôm nay ít gắn bó hơn người yêu ngày hôm qua hay sao? Nó có nghĩa người yêu ngày hôm nay không chung thủy bằng người yêu ở thế kỷ 19, hay có nghĩa chúng ta ít để ý đến suy nghĩ của hàng xóm và gia đình khi chuyển từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác một cách chóng mặt. Nào, ta hãy xem xét cường độ thăng trầm mà mỗi con người đều trải qua. Chúng ta vui sướng, chán nản, buồn phiền, phấn chấn, thất vọng, oán giận. Chúng ta sống trong nỗi lo sợ khủng bố và thương tiếc liên quan đến mất mát. Chúng ta buồn, ủ, ê vì những cơ hội bị bỏ lỡ. Ai mà không biết niềm vui của tình bạn và nỗi day dứt của sự cô đơn. Cảm giác liên quan đến tiền bạc được mất thì sao? Chúng ta thu lời sau cú đầu tư bất động sản và phấn khởi. Thị trường chứng khoán tăng lên và chúng ta tự tán thưởng về những chọn lựa khôn ngoan của mình. Thị trường sụp đổ, chúng ta chán nản, ê chề. Do đó, nhiều cảm xúc khác nhau dâng trào trong một tuần, một ngày, hay thậm chí một giờ. Nó dường như đồng nghĩa với đời sống và hít thở. Dốc quá nhiều vốn liếng vào những chiến thắng nhất thời sẽ dễ làm ta thất vọng. Kỳ vọng vận may đến mãi và vận rủi lùi xa là điều không tưởng, ngay cả khi chúng ta gặp số đỏ và thừa tiền lắm của. Mục tiêu của Đạo Phật là giúp nhận thức sự thật về sự thay đổi và tính phù du gắn liền với những thăng trầm nhất thời của cõi trần gian này. Bằng cách này chúng ta tìm thấy điều vĩnh cửu và đáng tin cậy để nương tựa và giữ thanh thản trong tâm hồn, đó là Niết Bàn. Kiểm tra những ràng buộc lớn nhất. Khi những ràng buộc, bất kể là với con người, nơi chốn, sự vật, quan điểm, đức tin hay tư tưởng thay đổi, thì chúng ta cũng thay đổi cách xác định bản thân và do đó thay đổi luôn chính mình. Nếu muốn tạo ra thay đổi trong cuộc sống, chúng ta bắt buộc thay đổi điều mà ta gắn bó. Có nhiều điều cho chúng ta gắn bó, nhưng vấn đề là chúng ta bị chúng lôi cuốn như thế nào. Chúng ta gắn bó với chúng và cảm thấy không làm gì được đến mức độ nào nếu thiếu chúng. Chúng ta đầu tư ra sao cho những điều tưởng chừng quan trọng đối với chúng ta? Thiếu chúng ta có sống nổi không? Xin nhắc lại, sự không ràng buộc không phải là sự bằng lòng. Nó không hàm ý thiếu chăm sóc và cam kết. Triết lý về sự không ràng buộc dựa trên sự hiểu biết rằng điều bám víu quá chặt chẽ sẽ luôn trượt qua tay ta và làm ta bị tổn thương. Đây là bí quyết của dứt bỏ. Bám víu theo kiểu siết chặt chỉ tổ làm chúng ta vướng bận và mất đi tự do. Do đó, dứt bỏ một chút sẽ có lợi cho bản thân chúng ta, vì mọi sự đến rồi lại đi, chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Người tìm kiếm ý thức rõ hơn về sự không ràng buộc và tu dưỡng tính thờ ơ trong nội tâm. Người tìm kiếm khao khát có một tiền đồ thoát tục to lớn hơn, không mưu cầu lợi ích cá nhân. Tuy nhiên không dễ gì dứt bỏ những ràng buộc trong một sớm một chiều. Ví dụ, cũng như bao người khác, tác giả thấy khó dứt bỏ mối ràng buộc với kết quả. Khi còn là một đứa trẻ và chơi thể thao mỗi ngày, tác giả thích trò chơi ít mang tính ăn thua. Nhờ không mang tính ăn thua nên nó vui, lành mạnh và thân thiện hơn. Trên lý thuyết và trong thực hành, tác giả biết có sự thỏa mãn và thanh thản cao hơn qua việc làm hết sức mình rồi dứt bỏ kết quả. T.S. Eliot có nói, chỉ thử một lần duy nhất, còn lại không phải là việc của chúng ta. Tuy nhiên, nếu cố sức cưỡng lại cơn thèm ăn chiếc bánh sô-cô-la lớn, là tác giả muốn biết rằng mình sẽ giảm cân. Tác giả muốn kết quả đó và thất vọng khi không làm được. Tác giả tiếp tục dứt bỏ sự ràng buộc vào kết quả, và việc này cần có thời gian. Hãy tự hỏi, những ràng buộc lớn nhất của tôi là gì? Đâu là điều tôi nghĩ là mình không thể sống được nếu thiếu nó? Địa vị, an ninh, chỗ sinh sống, bình yên, thức ăn ngon, công việc, ưng ý, tình dục. Dứt bỏ một trong những ràng buộc trên trong đầu, rồi xem cảm giác thế nào. Thử hình dung bạn sống một cuộc sống khác với hiện tại. Có thể không có căn hộ và công việc làm gắn bó. Hãy dứt bỏ nó. Cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay đâm ra lo lắng? Thử nghiệm trong đầu bằng dứt bỏ những điều tưởng chừng quan trọng. Mỗi lần dứt bỏ một mối ràng buộc, cuộc sống của bạn thay đổi ra sao? Ví dụ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn rời bỏ căn hộ đang ở và dọn sang nơi nào đó nhỏ hẹp hay rẻ tiền hơn? Bạn cần chi dùng ít tiền hơn và điều đó khiến bạn đỡ bị chi phối và đè nặng. Về phần lớn quần áo và đồ đạc thì thế nào? Bạn trung thành với những tư tưởng và đức tin nào nhất? Điều gì có thể khiến bạn dứt bỏ hoặc thay đổi? Ví dụ, bạn sẽ ra sao nếu từ bỏ quan điểm của mình? Bạn nhận thức sự vật khác đi như thế nào? Về gắn bó với đảng phái chính trị hay tôn giáo thì sao? Bạn sẽ khác đi như thế nào nếu dứt bỏ những ràng buộc này? Không có đức tin, bạn sẽ thay đổi ra sao? Sẽ mất đi điều gì? Bạn sẽ là ai nếu mất đi vai trò và danh tính? Bạn gắn bó với câu chuyện kể về bản thân nào nhất? Bạn nghĩ mình thật sự là ai? Bạn có xu hướng xem xét bản thân theo cách nào đó không? Bạn thường xem mình là duy nhất và đặc biệt hay là người thua thiệt, thậm chí là nạn nhân? Bạn có tìm cách khẳng định bản thân hay không? Bạn có sống một cuộc sống giống như bao người khác hay không? Bạn xem mình là người cho trong mối quan hệ hay không? Bạn xem mình là người thông minh nhất phòng hay không? Ít nhất là được nói thế. Ra ngoài ăn tối nhiều nhất, bạn là người nhút nhát nhất hay không? Dễ bị kích động nhất, ít được đặc quyền nhất, làm việc quá sức nhất. Những lời cường điệu này đều thể hiện lòng trung thành với quan niệm và sự tự nhận thức bản thân bất di bất dịch. Bạn gắn bó thế nào với câu chuyện kể về bản thân? Cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu bạn thay đổi chúng? Những người trong cuộc sống của bạn thì thế nào? Có thật là bạn không thể sống thiếu họ không? Chỉ nghĩ ngược lại trong vài phút thôi, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Thật đáng sợ. Xong, cứ thử một phen xem sao. Nói, tôi không cần họ. Không có họ, tôi vẫn sống được. Bạn cảm thấy sao? Thử cảm nhận trong phút chốc. Không nhất thiết hành động ra ngoài. Bạn gắn bó thế nào với những phẩm chất và đức tính siêu việt như hòa thuận, sức khỏe tinh thần, tính trọn vẹn, sự khỏe mạnh, công bằng công lý và điều tốt đẹp hơn trên hành tinh này? Bạn có thấy cách suy ngẫm hay chối từ những giá trị này trong các mối ràng buộc với người, vật hoặc tư tưởng hay không? Lời khuyên về thoát khỏi con người của xưa kia. Một lần, vị thầy giáo già bảo tác giả sử dụng óc tưởng tượng, quần áo, phục trang, hành vi, lời nói hay bất cứ điều gì nghĩ ra trong đầu để giả làm người đứng cạnh bạn. Thử xem cảm thấy thế nào và xem có thể tạm thời thoát khỏi danh tính và sự tự nhận thức về bản thân vốn có hay không. Chương 5. Từ bỏ sự níu giữ. Đừng ngại, cứ tấu nhạc lên. Charlie Parker. Bất cứ ai từng xem bộ phim Công dân Kane đều nhớ điều bí mật xung quanh cái tên nụ hồng. Đó là lời trăn trối của Kane, nhân vật chính chết cô độc trong căn nhà lớn chứa nhiều của cải đắt tiền mà ông đã gom góp trong đời. Tại sao ông trùm già nua này lại gọi to nụ hồng? Người xem thắc mắc, nó đại diện cho người nào hay cái gì? Cuối cùng, chúng ta đến cảnh chiếu chiếc xe trượt tuyết bằng gỗ của trẻ em đang bốc cháy trong lò sưởi cũ kỹ. Cận cảnh cho thấy dòng chữ nụ hồng in trên chiếc xe trượt tuyết. Ồ, chúng ta nghĩ ra rồi. Nụ hồng chính là chiếc xe trượt tuyết của ông khi ông còn là một cậu bé. Tại sao Charles Foster Kane nếu giữ chiếc xe trượt tuyết cũ thời thơ ấu? Tại sao ông nhớ mãi dòng chữ này? Tại sao ông không dứt bỏ nó? Tác giả nghĩ về một số thứ, cứ đi theo tác giả suốt. Cuốn sổ ghi địa chỉ của cha, thẻ tri y trong quân đội Mỹ và giấy giải ngũ năm 1945. Tác giả có bằng lái xe và hộ chiếu của người ông. Trong số các vật lưu niệm khác của tác giả còn có Talis và Tefillins của ông, cuốn sách kinh Talis, Tefillins và Yarmulke của cha, cùng với Talis, Yarmulke và cuốn sách kinh trong lễ Bar Mitzvah, lễ để cho con trai Do Thái đến tuổi 13 đảm đương trách nhiệm tôn giáo như người lớn của tác giả, diễn ra vào tháng Giêng năm 1964 tại cổng đền Zion ở Valley Stream, New York. Tác giả cất hết chúng trong ngăn kéo bàn đầu giường. Người lạ xăm soi đồ dùng của tác giả có thể nghĩ tác giả đang cầu nguyện tại giáo đường Do Thái vào thứ Bảy, chứ không phải suy ngẫm về sự ẩn dật, hoặc tác giả sử dụng những vật thiêng liêng này. Tác giả vẫn còn chiếc găng tay chơi bóng chày cũ sờn từ thời đi học. Tên thời niên thiếu của tác giả, Jeff Miller, vẫn còn khắc trên dây đai cùng với số điện thoại ở Long Island. Chiếc găng tay tượng trưng cho con người của tác giả vào khoảng thời gian đó trong đời. Một số chúng ta đã từng lãnh nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa của người thân hay bạn bè vừa qua đời. Chúng ta xăm soi đồ dùng cá nhân của họ và thắc mắc tại sao họ giữ chúng. Tác giả có một người bạn đã dọn dẹp phòng ngủ của cha mình sau khi ông mất. Cô phát hiện trong ngăn kéo có hơn 60 tẩu thuốc, hộp xì gà đắt tiền, cả chục cái bật lửa và hộp thuốc lá. Theo cô biết, cha chẳng bao giờ hút thuốc lá. Ông đang nghĩ gì? Tại sao ông giữ những thứ này? Cô tự giữ lấy một điếu xì gà vẫn còn bọc trong giấy bóng kính. Cô giữ ký ức về bộ sưu tập không thể giải thích được của cha theo cách vô hại này. Tất nhiên, theo khái niệm triết học, nếu giữ đi sâu hơn nhiều so với đơn thuần giữ lại những món đồ chỉ có giá trị tình cảm. Có rất nhiều mức độ níu giữ phức tạp, tất cả chúng ta đều níu giữ cái gì đó. Liệu ta có biết người quá sống theo nếp cũ tới mức mọi người xung quanh đều biết anh ta cứ theo những khuôn mẫu không còn hữu ích nữa? Chúng ta giễu cợt những phản ứng máy móc, tư duy và hành vi dễ đoán trước của họ, thỉnh thoảng chúng ta thấy nó lộ ra ngoài. Ví dụ, dì ba vẫn để kiểu tóc của cách đây 60 năm. Cậu Út sống độc thân đã đi tìm ý trung nhân trong suốt 40 năm qua. Tất cả chúng ta đều giữ những thói quen khó giải thích, nhưng một số dễ thiên về thói quen hơn số khác. Mỗi ngày, khi cha của tác giả đi xe hơi từ Long Island Đến làm việc ở New York City, ông đều dậy sớm để nghe thông báo tình hình giao thông trước lúc khởi hành. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục làm như vậy vì lý do nào đó nghe diễn biến trên đường 59, xa lộ Long Island và đường hầm Queens Midtown vào mỗi buổi sáng tiếp tục tạo cảm giác thoải mái và thân quen cho ông. Nó quan trọng chẳng kém gì tin buổi sáng và bản tin trong nước. Nếu giữ sự thoải mái thân quen thường tạo cảm giác tuyệt vời. Triết gia người Đức vào thế kỷ 18, Immanuel Kant, quá làm theo thói quen tới mức người dân trong thị trấn lấy giờ ông ra ngoài đi dạo mỗi ngày để chỉnh đồng hồ. Giữ những thói quen như đi dạo mỗi ngày dường như khá vô hại và thậm chí đáng khâm phục. Nhưng hãy nghĩ đến cường độ bảo thủ trong quan điểm và đức tin. Liệu chúng ta có thường làm hại bản thân và người khác khi cứ khăng khăng giữ những quan điểm và đức tin chẳng có thực tế khách quan nào? Hãy hình dung những cặp vợ chồng cãi nhau vì chuyện chỉnh nhiệt độ trên máy điều hòa không khí hay rửa chén cho đúng cách. Mỗi người đều có ý kiến và lý lẽ mạnh mẽ cho quan điểm cụ thể. Đôi khi thật nực cười khi thấy các cặp vợ chồng đấu tranh tới mức xung đột, không hóa giải nổi. Sống như thế này, quả rất khổ sở. Theo Đức Phật, thật sai lầm khi tin rằng bất cứ quan điểm nào cũng đúng hay sai, một cách khách quan, vì mọi sự phụ thuộc vào lập trường của mỗi người. Chúng ta thấy rõ điều này trong chiến tranh. Phe này ăn mừng trước số thương vong của kẻ địch, còn phe kia xót xa cho những tổn thất của mình. Mỗi phe đều trung thành với đức tin và quan điểm của mình và cố giữ bằng bất cứ giá nào. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những kinh nghiệm mong muốn và ngoài ý muốn, vốn gần như tùy thuộc vào quan điểm sở thích và dục vọng cá nhân. Chúng ta đau khổ vì thiếu hiểu biết đúng đắn về thực tại. Theo Đức Phật, nó giống như người mù xem voi, người sợ chân voi nói, con voi giống như cột đình. Người sợ đuôi khẳng định, nó giống như sợi dây thần, còn người sợ hông, quả quyết con voi là bức tường. Do không nhận thức tường tận, chúng ta có ít khả năng nhận biết tổng thể. Tác giả thường không nghe trò chuyện trên radio, nhưng khi tình cờ nghe đài, tác giả bị sốc trước số năng lượng tiêu tốn cho việc biện hộ quan điểm lập trường của một số nhà đài. Tác giả nghe các tường thuật viên tranh luận về quan điểm chính trị một cách hăng hái đến khó hiểu. Tại sao họ quá cố chấp như thế? Cái gì thực sự bị đe dọa? Tại sao những người bào chữa cho án tử hình cứ khăng khăng giữ quan điểm của mình, ngay cả khi án tử hình không ngăn chặn được tội ác và nhiều người đã bị chết oan? Sở dĩ tác giả đặt ra vấn đề về án tử hình là vì nó là mối quan tâm của Đạt Lai Lạt Ma. Ngài phản đối hình phạt tử hình, và tác giả cũng thế. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều có quan điểm về án tử hình và trung thành với quan điểm đó, phải không? Đôi khi, giữ vững quan điểm, ý kiến hay kiến thức đào tạo lại đi theo hướng tích cực. Các bác sĩ giữ lại nhiều sở học và thông tin tiếp thu được, và chúng ta đều được lợi khi họ chia sẻ vốn hiểu biết của mình. Những chủ tọa, chương trình, trò chuyện, lôi cuốn trên truyền hình dẫn giải các quan điểm được yêu mến của mình, và họ tạo ra sinh hoạt đáng ganh tị. Khi bước lên xe hơi, cầm chắc vô lăng sẽ bảo đảm chúng ta về đến nhà vào buổi tối, và còn nhiều điều phải giữ vững nữa, bằng không chúng ta sẽ khó sống nổi trên hành tinh này. Có nhiều mức độ giữ vững công việc thường ngày, đức tin và định kiến dựa trên giáo điều, nỗi sợ hãi và niềm ham mê. Vấn đề là sự tự do của chúng ta bị hạn chế đến mức độ nào đó do hành động giữ vững từ thường xuyên đến có điều kiện. Kiểm tra những khuôn mẫu cá nhân là một phần trong phương pháp thức tỉnh sau giấc ngủ dài trong ảo tưởng và lừa dối. Cách đây rất lâu, giáo trưởng thiền giáo đời thứ ba có nói: đừng tìm kiếm chân lý, chỉ cần thôi ấp ủ các quan điểm là được. Cứ dại dột níu giữ điều gì đó sẽ trả bằng một cái giá đắt. Hãy nghĩ đến sức lực dành cho sự duy trì tự nhận thức bản thân và cá tính. Giải tỏa là khi chúng ta hạ thấp rào cản xuống và thừa nhận mình là đáng tin và chân chính. Khi chúng ta thôi níu giữ, nó hơi giống như cởi giày ra và thư giãn. Làm vậy chẳng tốt lắm sao? Cái tôi không phải là thực thể vững chắc. Tuy nhiên, chúng ta đóng băng với khái niệm cái tôi đó cho đến khi nó trở thành hoạt động không ngừng, xoay quanh tính tự cao tự đại cố hữu. Từ đây, đủ thứ hình thức tai hại của tính ích kỷ nảy sinh. Các tín đồ đạo Phật nói rằng chúng ta đau khổ do giữ mãi đức tin về cái tôi. Chúng ta đau khổ vì tin mọi sự đều vĩnh cửu. Chúng ta đau khổ vì tin mọi sự tồn tại khách quan và mãi mãi. Chúng ta đau khổ vì nghĩ quan điểm và lợi ích của mình là quan trọng và thực sự trường tồn. Chúng ta quá cố chấp tới mức có xu hướng tin rằng tâm tư tình cảm của mình là thực thể có thực. Ví dụ khi An giận cô em song sinh Lan, cảm xúc của anh quá mạnh tới mức trong một phút nào đó chỉ muốn trừ khử em mình. Thật may cho Lan, phương pháp tấn công của An giới hạn ở cái nhìn mỉa mai và khinh miệt. An thường nổi giận trong thoáng chốc rồi thôi. Trong thực tế, ngay khi nhìn những giọt nước mắt tuôn ra trên mắt Lan, An lại chuyển từ giận dữ sang buồn bã và cảm giác có lỗi. Anh thấy mình thật tầm thường và cố gắng giảng hòa với em mình. Về phần Lan, cô nói là mình đã hiểu, dù sự thật không phải vậy, và thường có phản ứng tấn công thụ động, khiến An sớm nguôi cơn giận. An và Lan đã diễn trò này kể từ ngày họ nằm chung nôi. Tại sao họ không dứt bỏ nó và xây dựng phương pháp hành động chín chắn hơn? Tất nhiên câu hỏi lớn hơn là tại sao chúng ta không thể dứt bỏ ý muốn chiến thắng hay vượt xa kẻ khác? Chúng ta thà cho rằng mình đúng, còn hơn là hưởng hạnh phúc và hòa thuận. Cái giá của kiểu cố chấp này có thể rất lớn. Dứt bỏ. Mai vẫn khóc về chuyện chồng mình bỏ nhà ra đi cách đây một năm. Một người bạn thân khuyên bảo cô, bỏ đi, anh ta không xứng đáng được như vậy. Hãy tiếp tục cuộc sống của bạn. Thắng cảm thấy sếp làm nhục mình và cố ý làm ra vẻ thiếu khả năng. Anh giận khủng khiếp và mang thái độ đó đi làm mỗi ngày. Đồng nghiệp bảo sếp hơi bị gàn và đối xử với ai cũng thế. Họ nói với anh, bỏ đi, đừng bận tâm làm gì cho khổ thân. Minh cảm thấy cha mẹ thiếu những kỹ năng làm cha làm mẹ cơ bản và để anh vấp ngã khi bước chân vào đời. Anh vẫn cảm thấy bị tổn thương và tức giận về phương pháp dạy con của họ. Những lúc họ đến thăm, anh chỉ muốn ngồi ở xó nhà với lòng sục sôi căm giận. Vợ anh năn nỉ, thôi bỏ đi, trước khác, giờ khác. Hà đang cố gắng vượt qua những năm tháng nghiện ngập. Cô biết mình sao quá yếu đuối và dễ sa vào đường cũ đến thế. Nhóm hỗ trợ cô nói, bỏ đi. Câu nói này thường giúp cô làm được điều đó. Trisha và Dice là hai cô chó nhỏ xinh xắn ở chung nhà và ganh đua nhau kịch liệt. Chúng tranh giành đủ thứ, kể cả sự quan tâm của chủ. Mỗi khi con này cắp được món đồ chơi thì con kia cũng tự động muốn thế. Người chủ thét lên, tụi bay không thể bỏ qua được sao? Khi cô đứng giữa hai con chó đang cắn nhau ăn ẳn, nhân viên văn phòng Vân dán mảnh giấy nhỏ màu vàng lên máy tính ngay phía trên miếng lót. Con chuột, mảnh giấy ghi, bỏ đi hay là sẽ bị kéo đi. Đây là một phụ nữ từng trải. Bỏ đi đã trở thành câu nói cửa miệng của các tín đồ đạo Phật và người học yoga. Nhưng nó có nghĩa là gì? Và chúng ta thực hiện như thế nào? Làm sao chấm dứt sự níu kéo? Chúng ta làm thế nào dứt bỏ những cưỡng bách và bám víu? Và giữa bỏ đi với đơn thuần quẳng các thứ đi khác nhau như thế nào? Bí quyết là đây. Bỏ đi có nghĩa là để cho mọi thứ đến rồi đi. Thay vì nghĩ đến sự giải phóng trong tương lai, chúng ta có thể tìm kiếm nó qua việc lần lượt bỏ đi từng thứ nhỏ nhặt. Bỏ đi đồng nghĩa với học giác ngộ và giác ngộ. Chúng ta thực hiện qua nới lỏng sự kiềm tỏa và khuynh hướng kiểm soát mọi thứ trong môi trường sống. Nếu không làm được, dù muốn dù không, chúng ta sẽ có nguy cơ bị kéo đi mà không biết. Chúng ta kết thúc ở nơi không được chọn. Tiếc thay, quá nhiều người trong chúng ta đang trả tiền làm hội viên cho những giáo hội quái đản trên thế giới và khoản hội phí này có thể quá mắc. Bước đầu tiên trong quá trình dứt bỏ là tự nhận thức. Làm thế nào dứt bỏ khi ta không biết rõ mình đang làm gì? Chúng ta cần nhận thức khuynh hướng bủn xỉn và kêu cứu. Chúng ta cần nhận thức hết các cách giữ hành vi và tính khí cũ. Chúng ta cần nhận thức thái độ và quan điểm nhàm chán. Chúng ta cần xem xét mình hẹp hòi nhỏ nhen và độc đoán như thế nào. Tất nhiên, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Quả thật chúng ta có thấy các cách níu giữ người, vật, cảm xúc, tư tưởng và đức tin vô giá trị trong cuộc sống hay không? Hãy nghĩ đến đứa trẻ tập đi, không chịu rời tay khỏi món đồ chơi. Đứa bé khóc dai vì cứ tin rằng có cái gì đó nguy hiểm đang ẩn nấp bên dưới giường. Chú chó con không chịu nhả bất cứ món gia tài nhỏ nào vừa có được. Chú cọp với miếng thịt trong miệng. Đôi lúc chúng ta cũng gan lì không kém một cách phi lý. Cách đây mấy tuần tác giả có vào siêu thị, vị khách hàng đứng trước mặt tác giả đoan chắc người đi mua hàng khác đang tìm cách chen lấn. Bà nổi khùng và phản ứng quá mức không kềm chế nổi. Bà la om sòm. Sao tôi ghét cái loại người đó quá? Không lẽ không còn ai đếm xỉa đến phép tắc hay sao? Quỷ tha mà bắt lũ người thiếu suy nghĩ ấy đi. Có lẽ bà vừa trải qua một ngày không vui và khách hàng xách thêm hộp cá ngừ cũng khiến bà phát khùng. Bà không thể cho qua được. Điều đó có lợi ra sao cho mọi người? Hành động dứt bỏ đòi hỏi rất nhiều ở chúng ta. Đối với bên ngoài, hãy nghĩ đến tất cả những điều chúng ta không muốn từ bỏ: tài sản, tiền bạc, tuổi thanh xuân, người thân, thành tích, sự nghiệp và địa vị. Trong nội tâm, lưu ý mức độ gắn bó của chúng ta với khái niệm cái tôi, sự tự nhận thức về bản thân, tư tưởng, quan điểm, đức tin, chính kiến, lề thói làm việc, tâm tư tình cảm, nỗi ân hận, mối thù hận, ký ức và câu chuyện kể về bản thân. Hãy nghĩ đến các cách kiềm giữ và kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc đời. Từ tận đáy lòng, suy ngẫm về việc chúng ta không muốn dứt bỏ quan điểm dị kỷ và lên mặt ta đây như thế nào. Khi tiến bước trên con đường đến giác ngộ, giữ cái tôi là điều chúng ta phải thực sự tìm cách dứt bỏ. Chúng ta muốn dứt bỏ những khuynh hướng phân lập và việc làm ích kỷ. Dứt bỏ ở mức độ này đòi hỏi thời gian và công sức. Dứt bỏ cái tôi là một thử thách thực sự về sự tiến bộ trong tư tưởng. Không có sự hy sinh bề ngoài nào sánh bằng lòng vị tha. Không ràng buộc là rèn luyện tinh thần quan trọng nhất. không níu giữ là hành động rộng lượng, tột bậc. Tình yêu thương vô điều kiện là đức tính cao cả nhất. Từ bỏ tính ích kỷ là việc làm rất gian nan. Khi cái tôi được mân trớn, bạn rất dễ mắc những thái quá trong tình cảm. Tác giả có một người bạn là họa sĩ mỹ thuật. Cô luôn ước ao mình không phải tham gia các cuộc triển lãm hoặc trưng bày. Cô thấy chúng là vũ đài cho cái tôi. Và điều này đúng. Bất luận, cô cảm thấy thành công hay bất an. Đằng nào, cái tôi của cô cũng quá dễ nắm giữ. Cô thích tập trung vào công việc hơn. Cô nói là mình đang tìm cách thoát khỏi công việc một khi xong xuôi và không màng nghĩ đến chuyện bán buôn hay thậm chí xem lại, vì công việc đó chẳng mấy dính dáng đến sáng tạo nghệ thuật. Các lãnh tụ tinh thần cũng phải đấu tranh với tính ích kỷ, ảo tưởng và cảm xúc tiêu cực. Khi lần đầu tiên rời khỏi tu viện Phật giáo ở Tây Tạng sau suốt 8 năm cư ngụ, tác giả đã sắp bước sang tuổi tứ tuần. Tác giả không có đồ đạc và điều thất vọng nào. Tác giả dứt bỏ rất ít của cải vật chất vì không có tài sản xe hơi, máy tính, thẻ tín dụng và người thân thuộc nào. Tác giả không lo nghĩ gì về chuyện tiền bạc bởi có vốn liếng nào đâu để nói tới. Tác giả chỉ bắt đầu có vấn đề về chuyện tiền bạc khi có thu nhập và tài sản. Tác giả là tấm gương sống của lời giáo huấn tài sản, giống như hành lý đè nặng lên vai bạn. Khi bắt đầu tích lũy mọi thứ, chúng ta rất dễ mất cân bằng. Thay vì chỉ mang đủ đồ dằn để giữ thăng bằng cho chiếc thuyền cá nhân nhỏ bé của mình, chúng ta chất quá nhiều hàng lên thuyền tới mức nó khó chống chọi với sóng gió của cuộc đời, cho dù nó không dễ chìm. Sau khi rời tu viện, tác giả bắt đầu đi giảng đạo và viết sách, giống hệt như một thầy Đạt Ma không có nơi ở cố định. Rồi đến năm 45 tuổi, tác giả gặt hái được một số thành công về mặt vật chất và rất thích thú. Tuy nhiên, tác giả phải cười nhạo bản thân vì biết rằng đi kèm với thành công là tham vọng, vốn liên kết mật thiết với cái tôi. Suy cho cùng, tham vọng là gì? Ngoài nỗ lực dung dưỡng và làm phình to cái tôi, đây là lý do tại sao tập tục của người Tây Tạng nói rằng thành công vật chất là vật cản trên con đường giác ngộ. Tác giả phải cố giữ cho cái tôi không quá sa đà vào công việc phát hành sách. Thay vì đơn thuần viết sách rồi cứ để chúng đi ra thế giới theo con đường riêng, giống như đứa trẻ lớn lên, tác giả đôi khi thấy mình quá chú tâm đến thành công hay thất bại của cuốn sách. Tác giả phải cảnh giác với bản thân để tránh lo lắng. Sách bán có chạy không? Nhà xuất bản có làm tốt công việc hay không? Và nhà phê bình sách có viết lời lẽ thích hợp hay không? Suy nghĩ quá nhiều về những điều này có thể làm cho tác giả cảm thấy nản chí và không vui. Tác giả biết càng ít quan tâm đến thành công của bản thân thì càng cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện hơn. Thầy Santideva có nói, hạnh phúc trên thế gian này bắt nguồn từ việc bớt nghĩ về bản thân và nghĩ thêm đến kẻ khác. Bất hạnh bắt nguồn từ việc bận tâm đến cái tôi. Tuy tác giả không biết các thầy khác, song biết là phải cảnh giác với bản thân và không coi trọng mình quá mức. Tác giả vẫn luôn rèn luyện tinh thần. Ngày qua ngày, tác giả vẫn là đồ đệ của đạo Phật. Điều này làm cho tác giả hạnh phúc và có niềm tin vững chắc. Khi bắt đầu giảng đạo lần đầu tiên vào năm 1990, tác giả xin lời khuyên của một trong các lạt ma bằng xương bằng thịt trẻ tuổi, Trungchen Rinpoche. Anh ta nói, nhớ tại sao anh ở đây và nhớ tại sao họ ở kia. Ý của anh ta là các đồ đệ đến vì họ đang tìm kiếm điều dẫn đường cho họ. Tác giả ở vai trò của thầy dạy vì có diễm phúc được đứng trước Đạt Ma và được truyền thụ nhiều di sản và tài sản tinh thần của đạo Phật Tây Tạng. Chàng Lạt Ma Thông Thái đang bảo tác giả ghi nhớ rằng hãy cẩn thận để không đâm ra tự mãn. Một sư phụ khác nói, đừng quá thoải mái. Thầy dạy người Mỹ Harinam Das giúp tác giả hiểu rõ những câu nói của phái thiền như không có gì để dạy, không có ai để dạy và không có ai lắng nghe. Dứt bỏ gánh nặng nghiệp chướng. Ở mức độ nào đó chúng ta đều lặp lại khuôn mẫu tự hủy diệt trong cuộc sống. Ví dụ, tại sao Dung cứ sa vào những mối quan hệ với bạn tình không chung thủy? Tất nhiên chúng ta có thể chê trách những bạn tình của cô là thiếu đứng đắn và không ngay thật. Nhưng nếu Dung thật sự xem xét sâu hơn hoàn cảnh của mình, cô phải thừa nhận mình là một bên trong các mối quan hệ này. Có thể xem bản thân cô là nạn nhân không? Qua cha mẹ mình, cô có học được cảm xúc cũ về sự vô giá trị và vụng dại liên quan đến điều đó hay không? Tại sao cô luôn giải quyết các mối quan hệ y như nhau? Tại sao cô cứ sợ cô đơn tới mức chịu đựng hầu như mọi chuyện? Cô như thể đang làm theo câu tục ngữ xưa, ăn mày còn đòi xôi gất. Tại sao cô sa vào lối suy nghĩ đáng tiếc như thế? Gánh nặng có thể đè nặng lên vai những ai có vấn đề về sự lệ thuộc. Đôi khi họ không biết cách dứt bỏ khuynh hướng bao bọc người thân yêu quá mức. Thỉnh thoảng họ phải dùng đến những kỹ năng bắt chước không thành, như rầy la, tranh cãi, hy sinh quên mình hoặc lôi kéo. Họ cần biết sự dứt bỏ trong mối quan hệ không đồng nghĩa với yêu thương ít hơn. Sự thờ ơ nội tâm và tính khách quan có thể giúp chúng ta yêu thương ít điều kiện và khoan dung hơn. Trong cuộc sống, chúng ta đều có những nơi chôn giấu nhiều nghiệp chướng. Ví dụ, rất ít ai biết cách dứt bỏ những mối quan hệ cũ. Tác giả biết một người đàn ông bị vợ bỏ theo người khác cách đây 2 năm. Anh vẫn chưa dứt bỏ được điều đó. Anh thừa nhận cuộc hôn nhân này là không trọn vẹn, nhưng anh không thể giải tỏa cơn giận hay cảm giác bị phản bội và làm bẻ mặt. Nó hành hạ anh từng ngày như thể ai đó cứ làm chuyện ấy mãi đối với anh. Dứt bỏ mối quan hệ bất thành và tình yêu đã mất là việc làm khó giải quyết nhất trong cuộc sống. Chúng ta ghét thấy giấc mộng tươi đẹp của mình tan biến. Đau đớn lắm thay. Nhiều người cảm thấy luyến tiếc ngày xưa ấy. Ngay cả khi nỗi luyến tiếc là hoàn toàn hão huyền dựa trên ký ức và hình ảnh tưởng tượng về quá khứ. Bài học về dứt bỏ cứ tái đi tái lại dưới thiên hình vạn trạng trong cuộc đời của mỗi con người. Phương có vấn đề trong mối quan hệ với đứa con trai đã trưởng thành. Đó là bà không chịu thừa nhận con mình đã lớn và có khả năng tự lo cho bản thân. Bà không sao dứt bỏ vai trò trước đây. Khi cậu vẫn còn là đứa trẻ, theo bà, cậu chẳng làm được việc gì lớn vì rất dễ rơi vào vai trò lệ thuộc và ngây thơ như trẻ con. Cậu kể cho bà nghe mọi chuyện về bạn gái và công việc. Bà đáp lại bằng cách chỉ bảo mọi việc như bà từng làm khi cậu còn bé. Khi ấy cậu đâm ra bực dọc và buộc tội bà xen vào. Phương rất yêu thương con mình, nhưng họ gặp vướng mắc. Phương đang cố gắng học dứt bỏ nhu cầu kiểm soát và buộc người khác lắng nghe ý kiến của mình. Ngày hôm sau, bà gọi điện thoại nói chuyện thêm để xem cậu có làm theo hay không. Lúc này, bà chỉ muốn dứt bỏ toàn bộ cuộc nói chuyện đó. Bà nói, lẽ ra tôi phải biết rằng con mình tự lo mọi chuyện được rồi. Tôi không nhất thiết lo nghĩ đến nữa và như thế sẽ tốt hơn. Nếu chúng ta tìm cách cảm nhận nơi cất giữ nghiệp chướng của mình, tốt hơn hết là xem xét những nơi chúng ta trải qua quãng thời gian khó nhất để dứt bỏ. Một số người trải qua quãng thời gian khó khăn khi dứt bỏ tiền bạc hay tuổi thanh xuân. Số khác thích tin rằng mình luôn đúng hoặc đặc biệt. Người ta không thể dứt bỏ những cảm xúc như máu ghen, tính tự phụ, sự cay đắng, sự oán giận, sự đố kỵ hay thậm chí sợ hãi. Một số người mang mối hận thù ăn sâu tới tận tâm can, giống như một dạng ung thư tình cảm. Trong cuộc sống, phần lớn buồn rầu là do vấn đề về dứt bỏ. Kinh Phật khuyên nhủ chúng ta rằng, mọi sự rồi sẽ qua đi. Đành vậy thôi, rồi sẽ ổn cả mà. Dứt bỏ và hồi phục. Khái niệm dứt bỏ và không ràng buộc là một phần trong tín ngưỡng truyền thống. Ví dụ, người theo đạo Cơ Đốc trên khắp thế giới kiêng thứ gì đó vào mùa chay, họ chọn dứt bỏ thứ mình ham muốn trong cuộc sống và biết rằng hành động này sẽ mở đường cho thứ khác chen chân vào. Một người dứt bỏ thói xấu như hút thuốc lá trong mùa chay, có người đoạn tuyệt với tiệc tùng hay món đặc sản như kem chẳng hạn. Trong tín ngưỡng truyền thống của đạo Hồi, các tín đồ đạo Hồi ăn chay suốt 40 ngày trong tháng Ramadan. Họ bỏ ăn uống suốt cả ngày. Khi thực hiện trong bối cảnh tôn giáo, dứt bỏ chẳng qua là hành động ngẫu nhiên. Nó được gọi là sự từ bỏ và ngụ ý, dứt bỏ thú vui trần tục để đổi lấy mối liên hệ gần hơn với thần thánh. Thỉnh thoảng chúng ta phải trút bớt gánh nặng khi mưu cầu sự đáp ứng về mặt tinh thần. Theo kinh nghiệm riêng của tác giả, tìm thần thánh trong cuộc sống thường là vấn đề mang tính trừ hơn là tính cộng. Khi xuất gia, các nhà sư không đơn thuần vũ áo bụi trần, họ còn chọn lối sống mới đưa họ đến gần bản chất trong con người họ. Họ dứt bỏ những lạc thú trần gian để tiến gần đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Họ không chỉ bước đi hoặc ngoảnh mặt đi, họ còn hướng tới điều sâu xa và có ý nghĩa hơn. Đây là điều cần ghi nhớ về hành động từ bỏ và dứt bỏ. Là người tìm kiếm về mặt tinh thần, chúng ta đang cố gắng dứt bỏ điều tiêu cực, hồi phục và tiến bước với điều tích cực, trọn vẹn và có ích hơn. Ví dụ chúng ta dứt bỏ thói xấu và chọn lối sống lành mạnh hơn. Chúng ta dứt bỏ lòng tham và tập đức tính hào phóng rộng lượng. Chúng ta dứt bỏ sự tức giận để đến với tình thương yêu, khoan dung và lòng trắc ẩn. Chúng ta dứt bỏ thói ghen ghét, đố kỵ để hưởng sự thanh thản và vui mừng trước vận may của người khác. Chúng ta dứt bỏ thái độ phê bình chỉ trích để có quan điểm phóng khoáng hơn. Chúng ta dứt bỏ hành vi kiểm soát quá mức bằng cách học buông lơi thực tại và cho cuộc sống cứ trôi qua. Thông qua hành động dứt bỏ tích cực, sẽ không quá khó phát triển nhận thức theo hướng này. Hãy mở rộng vòng tay con tim và tâm hồn. Nó sẽ giúp nhận thức sâu sắc và tin tưởng hơn. Làm vậy quả thật khôn ngoan cực kỳ. Thiền định là hình thức rèn luyện tính dứt bỏ. Người phương Tây bị đạo Phật lôi cuốn vì nhiều lý do, nhưng nhiều người đặc biệt bị thu hút bởi họ muốn học dứt bỏ những tâm trạng không vui. Một số người muốn thoát khỏi nỗi lo âu, nỗi lo sợ và những suy nghĩ ám ảnh. Các học viên thường đến nói với tác giả những câu đại loại như: tôi muốn dứt bỏ sự phụ thuộc, tôi muốn dứt bỏ cảm giác bực bội với mẹ tôi, nhưng sao khó quá. Số khác nói, Họ không thể thư giãn vì suy nghĩ quá nhiều và thường để cho những ý nghĩ đau khổ chiếm lĩnh đầu óc. Dứt bỏ và đạt đến tình trạng thờ ơ đòi hỏi mức độ tự chủ nhất định. Nó luôn đòi hỏi trau dồi sự tự nhận thức và kỹ thuật lành mạnh. Đừng quên con đường tinh thần thường bao gồm hành trình đi vào trong để tìm hiểu càng nhiều càng tốt về bản thân. Suy ngẫm thuật ngữ hành trình đi vào trong có nghĩa là gì? Hàng đêm, các giấc mơ làm chứng cho sự thật phong cảnh nội tâm là một thế giới ảo ảnh với ma quỷ và thiên thần giúp đỡ. Trong đạo Phật, phong cảnh nội tâm được gọi là tâm. Trong thực tế, đạo Phật được mệnh danh là tâm pháp. Người ta xem nó là phương pháp tu tâm dưỡng tính thông qua chuyển biến giác ngộ. Trong Dhammapada, Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói tâm vốn động, chế ngự nó quả thực là cả một sự kỳ công. Tâm được chế ngự đem lại niềm vui thật sự. Ngài còn nói tâm bất định, khó giữ yên, cũng như cung thủ uống thẳng các mũi tên, nhà thông thái uống thẳng tâm trí. Chẳng gì làm chúng ta hạnh phúc hơn là cái tâm được thỏa mãn. Đây là sự thông thái muôn thuở. Đây là lý do tại sao người ta hay nói thiên đường và niết bàn nằm trong đó. Học điều khiển, tập trung và chế ngự cái tâm bất định là một thử thách lớn trong đời. Học tìm hiểu và nhận thức bản chất của cái tâm bất định là một nhiệm vụ lớn đối với tất cả chúng ta. Người ta thường dùng câu chuyện cổ để minh họa việc rèn luyện sự tập trung và bản chất của cái tâm. Ngày xưa, tại Vương quốc Ấn Độ cổ đại, một thánh nhân ngồi bên các bậc đá rộng dẫn xuống bờ sông Hằng ở Benares. Trong lúc ấy, con khỉ cưng của ngài lồng lên, chú nhảy qua nhảy lại như điên để làm trò. Vị thánh nhân cứ giao những việc vặt cho chú khỉ làm. Trong lúc ngài hát thánh ca dâng lên Thượng Đế, nhưng chú khỉ nào chịu yên, chú không chịu chơi đùa bên cạnh chủ. Trong lúc người qua đường bỏ những đồng xu nhỏ vào cái bát đồng của vị thánh nhân. Cuối cùng, vị thánh nhân hỏi chú khỉ, con muốn gì thế Hanuman, con có sao không? Chú khỉ trả lời, thưa sư phụ, con cần bận rộn, con có sức lực thừa thải, con sẽ làm theo ý sư phụ. Sư phụ bảo con làm việc gì đi, bất cứ việc gì cũng được, con sẽ làm sư phụ hài lòng. Vị thánh nhân đáp, con có thấy cột cờ bằng gỗ cao và thẳng ở đằng kia hay không, gần cổng đền bên bờ sông á? Trong lúc ta vẫn còn ngồi đây, ta muốn con leo lên đỉnh cột. Khi con lên đó rồi thì leo xuống trở lại và chúng ta sẽ nói chuyện. Sau khi chú khỉ leo lên leo xuống xong, vị thánh nhân nói, do con đã cho ta thấy con có thể làm được việc này, hãy bắt đầu leo lên leo xuống cây cột đó cho đến khi ta chuẩn bị rời khỏi đây. Bằng cách này, chú khỉ bận rộn suốt. Nhờ không bị chú khỉ làm phiền, vị thánh nhân tiếp tục hát thánh ca cầu nguyện. Tất nhiên, chú khỉ là ẩn dụ về cái tâm. Thiền định giúp rèn luyện và tập trung tư tưởng như trong câu chuyện về vị thánh nhân này để có thể khai thác sức mạnh của nhận thức tập trung thay vì để nó đi lang mang vì mọi sự phụ thuộc vào cái tâm. Ngay cả thể xác cũng thế. Nên rèn luyện tinh thần ổn định và tập trung có thể đem lại cho chúng ta sự thanh thản và nhận thức tinh thần, cũng như tạo thêm cảm giác về hạnh phúc thanh bình, hòa hợp và hiểu biết. Tập thiền định cơ bản. Có một câu nói đùa trong giới Phật tử. không làm gì cả, chỉ ngồi đó. Tất nhiên, thiền định là phương pháp rèn luyện nhận thức liên tục. Nó còn dạy chúng ta dứt bỏ. Thiền định có vẻ như không hấp dẫn cho lắm, nhưng cứ thử đi, sẽ có sự thanh thản trong tâm hồn. Thiền định là bài rèn luyện chuyển tiếp tinh thần. Những người mới học thiền định thường không gắn kết tính đơn giản trong hành động với bản chất tìm kiếm tinh thần, nhưng nó đã ở đó cho người ta khám phá. Những bài giáo huấn doctrine của người Tây Tạng nói khoảnh khắc nhận thức trọn vẹn là khoảnh khắc hoàn toàn tự do và giác ngộ. Không cần tìm đâu xa, nó đều ở trong đó rồi. Cái chúng ta tìm là chính chúng ta. Khi Đức Phật chỉ bảo các đệ tử, Ngài khuyên họ vào rừng hay kiếm một nơi vắng vẻ để tập thiền. Theo lời chỉ bảo của Ngài, họ tập thiền ở nơi yên tĩnh và không bị khuấy động. Thỉnh thoảng, Ngài bảo họ ngồi thoải mái, với lưng thẳng, giữ tỉnh táo, thư giãn và thanh thản. Đây là mở đầu cho rèn luyện sự quan tâm, hay trau dồi nhận thức và sự hiểu biết. Thầy Yoga Tilopa bên bờ sông Bengali hát: thân bất động và thư giãn, khép miệng và yên lặng, trầm lắng và tĩnh tâm, giống như cây tre rỗng, không cho hay nhận, đưa ra hay đưa vào, hãy để tâm nghỉ ngơi, vẫn không bị sự vật bên ngoài khuấy động, hay cảm giác hạnh phúc và hư vô trong tâm, nhờ đó bạn sẽ giác ngộ. Chúng ta bắt đầu hít vào thở ra qua mũi. Người học thiền định hít vào, còn chúng ta thở ra. Chúng ta dứt bỏ dòng năng lượng tự nhiên và hít thở, và đơn thuần học dứt bỏ. Chúng ta lưu tâm đến từng cử động hít vào thở ra, theo nhịp thở, đối tượng quan tâm, hết thảy đi vào và hết thảy đi ra. Hít vào qua mũi, nhận biết chính xác, rồi để hơi thở đi ra, cứ làm vậy mãi. Đây là thiền định cơ bản trong Đạo Phật. Còn gì đơn giản và tự nhiên hơn thế nữa? Còn gì gây cảm hứng hơn? Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, cho và nhận sự sống và cái chết. Một chu kỳ lớn, xoay chuyển không dứt, giống như những đợt sóng. Lưu tâm đem lại kết quả, chỉ quan tâm và nhận thức, không chọn lựa, không phê bình chỉ trích, tạo ra tự do thông qua dứt bỏ. Dứt bỏ, để mặc, tự do. Tập nhận biết nhịp thở dường như không đem lại lợi ích ngay tức thì, nhưng hãy cho nó cơ hội. Một số thầy dạy biến nó thành bài tập chính trong suốt cuộc đời của họ. Lưu tâm đến nhịp thở là bài tập thiền cơ bản, và nó có sức mạnh đạt đến và nâng cao mọi mức độ nhận thức. Nó có vẻ đơn giản, nhưng dù có đúng như thế, nó tác động trên mọi mức độ và chắc chắn không dành cho người mới học. Có thể không rõ ràng ngay lập tức, nhưng đến một lúc nào đó, điều mà thiền định đòi hỏi là từ bỏ quá khứ tương lai và thuyết nhị nguyên phân biệt giữa cái tôi và cái khác. Đây là bản chất của dứt bỏ. Chúng ta tập dứt bỏ qua thở ra nhiều lần và trải qua cảm giác giải phóng và thư giãn hơn một chút theo từng nhịp thở ra. Mỗi nhịp thở ra là chết đi một chút, từ bỏ một chút, buông lơi một chút, thật là nhẹ nhõm, cứ thử đi rồi biết. Giống như cái cây cắm rễ xuống mạch nước ngầm, chúng ta cắm rễ vào nơi thiêng liêng và vĩnh hằng. Nhờ đó chúng ta có thể hút nguồn sống tinh thần ngay từ khoảnh khắc này. Đây là nơi duy nhất làm chỗ ngồi trong nhà, ngồi xuống giống như Đức Phật. Hít sâu qua mũi, rồi thở ra, hướng hơi thở đi ra, đi ra, đi ra, hòa nó vào không khí loãng. Khi hơi thở hòa vào không gian rộng mở, các khái niệm và ràng buộc đều thoát vào nhận thức vô tận. Trút bỏ các ràng buộc theo từng nhịp thở, tập dứt bỏ thêm một chút theo từng nhịp thở ra. Trút bỏ căng thẳng tinh thần và thể chất thêm một chút theo từng hơi thở ra khoan khoái. Bằng cách này, lèo lái các đợt sóng hơi thở cho những đợt sóng biển ào qua bạn và gột sạch mọi ưu tư phiền muộn. Nếu những cảm xúc thể chất phát sinh, cứ tập trung vào nhịp thở, điều khiển nhịp thở và cho chúng trôi đi. Giả sử những suy nghĩ ập đến, cứ thở ra và cho các suy nghĩ tan đi và biến mất. Tránh rơi vào dòng suy nghĩ và phân tích lan man. Không nạp năng lượng cho cỗ máy tinh thần, chỉ nhận thức mà thôi. Bắt đầu lại theo từng nhịp thở và cứ thế. Mỗi khoảnh khắc là một khoảnh khắc mới, giống như bình minh của sáng tạo. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc duy nhất. Mỗi nhịp thở là một nhịp thở mới, dứt bỏ cái cũ, mở đường khởi đầu cho cái mới, và bạn sẽ đổi mới không ngừng. Hít vào, thở ra theo nhịp, giống như những đợt sóng biển. Chúng ta giải tỏa nhẹ nhõm và học có sao để vậy, để cho sự vật tự lắng dịu theo cách thức không gian và thời gian của riêng chúng. Bất kể sự vật rơi xuống đâu, cứ cho chúng rơi xuống đó, không can thiệp hoặc lèo lái làm gì. Học để cho sự vật đến rồi đi. Đây là một bước lớn lao, một bài học sáng chói. Đây là nghệ thuật đi đến tự do, đi đến dứt bỏ.